Quy 3 chương 52, chấn tử đấu chiến đài. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua 2 ngày đã qua, những kia không viện cũng không lại tiếp tục không, chỉ là mặc dù ở nhiều người, viện xung quanh vẫn như cũ có vẻ cực sự vắng lặng, trên đường phố có lúc thậm chí nửa ngày đều không thấy được nửa bóng người. Sáng sớm ngày thứ 3, ngõ phố nơi sâu xa chuyển đến vài tiếng lộn xộn chó sủa, như là theo này vài tiếng chó sủa, xung quanh viện dồn dập mở ra cửa viện, từng đạo ngăn nắp xinh đẹp bóng người từ viện đi ra, bất kể là tinh thần vẫn là cử chỉ, cũng giống như là có không nói ra được biến hóa. Ngày hôm nay không phải đặc thù tháng ngày, ra ngoài cũng không cần đặc biệt trang cho phép yêu cầu, chỉ là tại quân bộ đạo kia mệnh lệnh bên trên, hôm nay là khắp nơi quân phủ võ đài đấu đem ngày thứ nhất. Bất kể là tông môn tu hành giả vẫn là trong quân tướng lĩnh, chỉ cần có tự tin, là có thể tùy ý hướng về mình muốn vị trí đi khiêu chiến, chiến thắng, để chống chỗ. Đài Bắc Đại Doanh chỉ là Đài Sơn quân phủ một chỗ nơi đóng quân, khoảng chừng có 7000 người quân đội biên chế, phong doanh tướng quân Phương Khải Thiên cũng chỉ là một vị bản mệnh cảnh tu hành giả, có thể nói tại Yên Vương triều, như Đài Bắc Đại Doanh như vậy quân doanh không biết có bao nhiêu tòa. Hôm nay tứ phương quân phủ hết thảy trong quân tướng lĩnh đều muốn tiếp thu đến từ Yên Kinh tu hành tông môn khiêu chiến, Bắc Đài Đại Doanh cũng tự nhiên không ngoại lệ, đối những tông môn kia tu hành giả đến bảo hôm nay là một cái rất then chốt tháng ngày, đối Đài Sơn Bắc quân hết thảy tướng lĩnh thậm chí là quyết định sinh tử đại tháng ngày. Tiên đế hạ lệnh Yên Kinh hết thảy tu hành giả đi Âm Sơn quận, vì chính là mượn tu hành giả sức mạnh vì quân đội sáng tạo có lợi chiến tranh ưu thế, rất nhiều quân đội không thể làm sự tình, tu hành giả cũng có thể làm đến, thậm chí còn có thể làm được tốt nhất. Đối với Âm Sơn quận quân đội tới nói, đột nhiên gia nhập nhiều như vậy tu hành giả, tự nhiên là càng lợi cho bọn họ ngày sau đối triệu chinh chiến, cũng tăng thêm vô số có thể sống sót cơ hội. Chỉ là đối với tông môn tu hành giả tới nói, tràn ngập máu tanh chiến trường tóm lại là không sánh được chính mình sơn môn an ổn mũi, trên chiến trường cần phải tùy thời đối mặt vô số đến từ khắp nơi nguy hiểm cùng đột phát sự tình, coi như là những kia mạnh mẽ nhất tu hành giả, ở trên chiến trường đều có khả năng rơi vào vô cùng vây giết bên trong, cuối cùng hao hết thể nguyên khí sức mạnh lực kiệt mà chết. Không thể phủ nhận, chiến trường có lúc xác thực là một chỗ rất tốt tu hành địa. Có thể mài giũa tu hành giả ý chí còn có nghị lực, thậm chí lâm trận phá cảnh đều là từng có phát sinh. Thế nhưng đầu tiên, chiến trường đại biểu chính là sát phạt, không có cái nào tu hành giả có thể nói khẳng định mình có thể tại vô tận huyết chiến giết chóc sống đến cuối cùng. Dù cho là những kia đã thành tựu tông sư trí cường tu hành cường giả, bọn họ đối với chiến tranh vẫn như cũng là duy trì một loại kính nể tâm thái. Không ai biết hôm nay nhìn như vững chắc chiến cuộc, lại sẽ ở ngày mai phát sinh ra sao dị sổ, càng sẽ không biết bản thân tại cuộc dị biến này bên trong đảm nhiệm thế nào một vai. Lại như là lúc trước như mặt trời ban trưa tấn quân, hắn tại chinh phạt nước Yến lúc, lại có thể nào nghĩ đến sẽ dẫn ra kiếm tông tông chủ như vậy dị sổ, bởi vì hắn không có tính tới cái này dị sổ, bởi vậy mấy năm chuẩn bị toàn bộ nước chảy về biển đông. Chiến trường như đánh cờ tràng, không tới cuối cùng thu quan một khắc, cũng không ai biết cờ chủ sẽ ẩn giấu đi ra sao trọng yếu quân cờ, có thể một cái nào đó bé nhỏ không đáng kể chi tiết nhỏ, liền có thể quyết định một hồi ván cờ thắng bại. Chiến trường như đánh cờ tràng, thế nhưng cờ tràng nhưng không như thế chiến trường, ván cờ thua, luôn có lại thắng lúc trở lại, mà chiến trường thua, ném chính là sinh tử. Hôm nay trận này võ đài đấu tướng sẽ quyết định rất nhiều người vận mệnh, mà đối với Đài Sơn Bắc quân rất nhiều tướng lĩnh, càng là một hồi tuyệt đối không thể thua trận thi đấu. Mệnh lệnh của quân bộ đã là đem hết thảy trong quân tướng lĩnh bức bách đến trên vách đá treo leo, hướng về tiến lên trước một bước, luôn có bái tướng phong hầu tháng ngày, mà lùi về sau một bước. Tiên triệu hai triệu thật sự hưng khởi binh đao, có thể sống sót hay không đều là không biết. Tông môn tu hành giả vốn là muốn đi tới Âm Sơn quận, đối với bọn họ tới nói, bất luận thế nào đi tổng cũng là muốn đi. Chỉ là lấy linh quân chi đem thân phận chạy tới Âm Sơn quận, ngày sau làm việc đều là ít đi mấy phần kiên kỵ, hơn nữa cuối cùng sống sót cơ hội cũng lớn hơn không ít. Bởi vậy bọn họ thắng rồi tất nhiên vô cùng tốt, nếu là thất bại cũng không có bao nhiêu tổn thất, này vốn là có cũng được mà không có cũng được một chuyện. Mà hết thảy tướng lĩnh, thắng rồi tất nhiên sẽ ở quân bộ lưu danh. Đối ngày sau lên chức nhậm chức đều có chỗ tốt từ lớn, nhưng nếu như ném trong tay chức vị, thậm chí còn để triều đình quân bộ hổ thẹn, hãm trận doanh đều là có một vị trí, còn cuối cùng có thể hay không từ hãm trận doanh đi ra, vậy sẽ phải xem thủ đoạn của chính mình. Tiên đế phạt triệu, triệu đế chinh yến, ngày sau đại chiến trường không biết sẽ có bao nhiêu, lấy hãm trận doanh tại Đại Yên trong quân địa vị, chỉ sợ cuối cùng kết cục sẽ chỉ là dùng thân thể máu thịt đem những chiến trường này toàn bộ lấp kín. Bắc Đại trấn tôi trang trọng địa phương, cũng không phải là Phương Khải Thiên phủ tướng quân, mà là trấn tử. Một ít nhà giàu đều sẽ ở chính mình thành lập từ đường, cung phụng hết thảy tiền bối bài vị, trấn tử tại Bắc Đại trấn địa vị, lại như là những kia phú hộ trong nhà từ đường như thế, chứng kiến Bắc Đại trấn hết thảy hưng suy lịch sử. Bởi vì là trấn tử, vì lẽ đó khoảng cách phố phường liền so sánh xa xôi, Bắc Đại trấn xung quanh có một tòa núi cao, bởi vì là duy nhất một tòa núi cao, vì lẽ đó liền được gọi là Bắc Đại Sơn, Bắc Đại Sơn bên trên chính là trấn tử xây dựng chỉ. Ngày xưa cơ hồ bị liệt vào cấm địa Bắc Đại Sơn, hôm nay đột nhiên biến hóa náo nhiệt lên. Tự nhiên không phải là bởi vì có chấn thủ tiền nhiệm muốn tế thiên, mà là mấy ngày trước, quân bộ mệnh lệnh ban xuống sau đó, Phương Khải Thiên cũng đã bắt đầu sai người ở phía trên kiến tạo đấu chiến võ đài, ứng đối hôm nay cử hành võ đài đấu tướng. Dưới chân núi có trọng binh canh gác, hầu như đều là bước vào cảnh giới võ đạo tinh nhuệ, mặc dù so với tu hành giả kém xa tích tắc, thế nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu tu hành giả đồng ý đối mặt quân đội như vậy, đặc biệt vẫn là hiểu được một ít mạnh mẽ chiến trận quân đội. Đài Sơn Bắc quân tuy rằng tại Đài Sơn quân phủ không coi là chân chính tinh nhuệ, thế nhưng một ít đơn giản chiến trận cùng đánh phương pháp vẫn cứ là quân sĩ hàng ngày thao luyện trọng yếu môn học, thậm chí những cái này tinh nhuệ quân sĩ bên trong gần như một nửa người đều là dựa vào chiến trận thần bí, may mắn có thể bước vào võ đạo tu hành hàng ngũ. Đương nhiên sẽ không có người muốn giả mạo tu hành giả tiến vào Bắc Đài Sơn, bởi vậy những cái này quân sĩ cũng không phải duy trì trật tự. Mỗi cách một khoảng cách, đã biết có một vị quân sĩ đứng thẳng như tùng, lại như là điêu khắc giống như vậy, vẫn từ chân núi xếp tới phía trên ngọn núi. Như vậy quân sĩ dùng để đảm nhiệm phong cảnh, tự nhiên là có chút xa xỉ, thế nhưng Vương Khải Thiên chính là muốn làm như thế, như vậy mới có thể làm cho những tông môn kia tu hành giả biết, triều đình sở dĩ uy nghiêm, cũng là bởi vì triều đình có một nhánh đủ để trấn áp hết thảy tu hành tông môn quân đội. Cá nhân sức mạnh tất nhiên trọng yếu, thế nhưng không có đạt đến có thể quét ngang bát phương vô địch trước, lại thế nào mạnh mẽ tu hành giả đang đối mặt tiền phó hậu kế khổng lồ quân đội lúc, đều phải muốn nước hắn mũi nhọn mang. Dù sao, bây giờ tứ phương quân phủ chân chính tinh nhuệ, đều là hiểu được cùng đánh chiến trận cao thủ võ đạo, hơn nữa mỗi một nhánh quân đội bên trong đều có triều đình phân phối tu hành giả, bởi vậy một số mạnh mẽ quân đội, đơn độc đối mặt thất cảnh tông sư cũng chưa chắc không thể một trận chiến, cho dù cuối cùng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Mỗi một vị đã tìm đến Bắc Đại Sơn tông môn tu hành giả, lên núi trước đều sẽ lấy ra một đạo thiếp mời. Cái kia là quân bộ hướng mỗi cái tông môn phân phát lộ dẫn, phần này đường dẫn không chỉ là tông môn biểu tượng, càng là đại diện cho triều đình tán thành. Tại Bắc Đài Sơn bên dưới, một vị thanh giáp tướng lĩnh hờ hững như trùng, liền đứng ở lên núi trước thạch đầu đường, cũng không nói lời nào, trước người của hắn bày đặt một tấm bản gỗ tử đàn tử, bên trên đã hợp quy tắc thả mấy đạp đường dẫn. Bắc Đài đại doanh thiết lập một vị phong doanh tướng quân, bây giờ Phương Khải Thiên đã là bản mệnh cảnh tu hành cường giả, mà hôm nay tới đây Bắc Đài đại doanh tu hành giả tuyệt đại đa số đều là dung nguyên chân quan cảnh tu hành giả, chân chính bản mệnh tu hành giả là cực nhỏ, dù sao tại trong tông môn bất kỳ bản mệnh cảnh tu hành giả đều là tông môn đệ trụ, ngày sau tông sư thậm chí thánh nhân đều là từ trong những người này sinh ra. Lấy Phương Khải Thiên tu vi thân phận, lần này đủ tư cách khiêu chiến hắn tông môn tu hành giả cũng không nhiều, đương nhiên cũng không có ai sẽ không tự lượng sức chạy đi khiêu khích hắn, nhờ vào lần này đấu chiến quy tắc, bất luận sinh tử, chỉ quyết thắng bại. Bắc Đài đại doanh bên trong, Phương Khải Thiên là cao nhất tướng lĩnh, ở dưới hắn chính là ba vị đốc thống, Tả quân đốc thống, Trung quân đốc thống cùng với Hữu quân đốc thống, trong quân lấy trái làm đầu, bởi vậy Tả quân đốc thống địa vị hơi cao, sau đó là Trung quân đốc thống cùng với Hữu quân đốc thống. Mà bên dưới ngọn núi vị này thanh giáp tướng lĩnh, lúc trước chính là ngồi trên Phương Khải Thiên tay phải dưới trướng, hắn tự nhiên là Hữu quân đốc thống, Tôn Thanh. Lần này võ đài đấu tướng, tuy rằng phong doanh tướng quân vị trí này là Bắc Đài đại doanh bên trong cao nhất, thế nhưng muốn từ một vị bản mệnh trong tay cường giả cướp giật vị trí này, cũng không có cái nào tông môn tu hành giả có đầy đủ tự tin. So với mà nói, ba cái đốc thống vị trí liền thành tuyệt đại đa số người xem trọng mục tiêu, vừa vặn chính là ba vị này đốc thống đều vẫn không có đột phá tới bản mệnh cảnh, cũng càng dễ dàng đối phó một ít, bởi vậy liền cho rất nhiều người có thể nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa ba vị đốc thống tuy rằng phải bị phong doanh tướng quân chỉ huy, thế nhưng là Bắc Đài đại doanh chân chính nắm quyền tướng lĩnh, thậm chí tại một số tình huống nắm giữ độc đoán chuyên quyền, cũng có thể không cần mời làm cho, liền có thể tự mình quyết sách nào đó một số chuyện. Có thể nói, ba vị đốc thống riêng phần mình nắm giữ gần như 1/3 Bắc Đài quân đội, lớn như vậy quyền lợi, tự nhiên dẫn một ít tu hành giả đổ số tới. Tuy rằng đều là tại tông môn tu hành, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều lý niệm tương đồng, lần này điên triệu tranh chấp, triều đình bên trên không biết muốn để chống bao nhiêu thiếu vị, có lòng người tự nhiên muốn đem nắm cơ hội. Tiên kinh tuyệt đại đa số trong tông môn, trưởng lão chấp sự tuy rằng không ít, thế nhưng tông chủ chỉ có thể có một cái, mà những tông chủ này bên trong, có thể cùng được với triều đình một vị vương hầu quyền thế địa vị, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Muốn mượn cơ hội lần này nhảy một cái triều đình, trở thành tuyệt đại đa số trong mắt người đại nhân vật dã tâm ra không hẳn không có, mà Bắc Đài đại doanh đốc thống vị trí, chính là thích hợp nhất ván cờ. Vị trí này hầu như có thể phóng xạ hướng quân bộ mỗi cái phương hướng, dù sao Đại Yên bây giờ mấy vị vương hầu, lúc trước đều là từ vị trí này đi tới. Chưa xong con tiếp. Quy 3 chương 53, hắn là ai? Chấn từ điện trước. Bốn tòa toàn thân đen nhánh võ đài đứng vững mà lên, mỗi một tòa đều có 2 mét cao, dưới ánh mặt trời phản xạ một loại màu xanh đen, chung quanh lôi đài có 4 tòa tảng đá tượng đắp, chính là tiên cổ thời kỳ trấn áp tứ phương tứ tượng thánh thú, mơ hồ có gan thần bí gợn sóng tại trên tượng đá liên tục lưu động. Đã đến không ít tông môn tu hành giả, bọn họ tuy rằng không nói gì, thế nhưng đều là sắc mặt nghiêm nghị nhìn này 4 tòa võ đài, hôm nay qua đi, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt muốn tại này mới trên lôi đài thất bại trầm xa, có lẽ bên trên thì có bọn họ. Mặt trời lên cao, càng ngày càng nhiều người chạy tới, tứ phương võ đài trước đã đầy áp người ảnh, chỉ là đến nay mới thôi. Đi tới nơi này đều là tông môn tu hành giả, Bắc Đài đại doanh bên trong cũng chưa từng xuất hiện một vị chân chính lĩnh quân tướng lĩnh, ngoại trừ Bắc Đài Sơn dưới chân vị kia Hữu quân đốc thống. Không chỉ là một người tu hành mặt lộ vẻ nghi hoặc, càng ngày càng nhiều tông môn tu hành giả cũng bắt đầu nhíu mày, không biết Phương Khải Thiên đến tuột cùng có ra sao dự định. Tuy rằng bầu không khí bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị, thế nhưng không có một người tu hành bộ phát ra, đều là rất bình tĩnh ngồi ở dưới mới chờ, bọn họ đã đợi 3 ngày thời gian, đương nhiên sẽ không tại này thời khắc sống còn không chịu được tính tình. Đang, một tiếng dài dòng tiếng chuông, chấn tử cửa điện mở ra. Từng đạo vĩ đại bóng người từ bên trong cửa đi ra. Người mặc thiết giáp, khuôn mặt giống như phủ dao bầu gọn, trên người bọn họ có ngàn vạn chỗ bất đồng, nhưng cũng có vô số tương đồng chỗ. Bọn họ ngang nhiên, đứng thẳng, ánh mắt tránh rợp, như là không có cái gì có thể ngăn cản ở bọn họ đi tới bước tiến. Bất luận người nào nhìn thấy bọn họ đầu tiên nhìn, lại như là có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy đao cùng hỏa cái bóng, mà bọn họ cũng xác thực là trải qua vô số ánh đao hỏa vũ rèn luyện, mới nắm giữ bây giờ thiết huyết nghiêm túc trang nghiêm. Bọn họ là Yên Vương triều công nhân, kiên cố nhất từ ngoài, thiên thiên vạn vạn cái người như vậy, chúc giữ Yên Vương triều mấy đời đế vương vĩ đại. Đúng là bọn họ dùng huyết cùng lệ phô tung, mới tại Yên Kinh ngoài thành, xếp thành đạo kia khó có thể vượt qua kiên cố tường thành. Bọn họ là đáng giá tán thưởng, đồng thời, bọn họ cũng là cần phải bị tôn trọng. 34 đạo tương tự bóng người, san sát nối tiếp nhau từ cửa điện đi ra. Cho dù phía dưới có nhiều cho bọn họ mười mấy lần tông môn tu hành giả, thế nhưng vẫn như cũ không sánh được loại này chấn động khiến người sợ hai ý chí, tuy 10 triệu người ta tới rồi, nhưng mà 100,000 đường ta độc hành. Quân nhân, bản chức tức là phục tùng mệnh lệnh. Nếu quân bộ đã hạ đạt mệnh lệnh như vậy, bọn họ cần phải làm là tuyệt đối phục tùng. Đương nhiên, mệnh lệnh của quân bộ cũng không cho cãi lời, cũng không người nào dám cãi lời. Đông đảo tông môn tu hành giả tâm thần chấn động đồng thời, cũng tồn vài tia nghi hoặc, mọi người toàn bộ đều ăn mặc quân giáp, bởi vậy ở trong hai người kia nhìn liền cực kỳ dễ thấy, thanh sam như vẽ, ma bảo như mực, như là không hợp quần, nhưng lại như là chủ yếu nhất. Tuy rằng cũng chưa từng nhìn thấy Bắc Đài đại doanh trong quân tinh nhuệ, thế nhưng vào giờ phút này, hết thảy tông môn tu hành giả đều biết, này 34 người chính là Bắc Đài đại doanh bên trong chân chính hạch tâm, có bọn họ Bắc Đài đại doanh mới thật sự là Bắc Đài đại doanh. Lần này tuy là Yên Đế hạ lệnh võ đài đấu tướng, thế nhưng này nhưng là quân bộ tử, ngày xưa những kia ăn no chờ chết đơn vị liên quan, tại sớm một khắc cũng đã bị dọn dẹp ra đi. Dù cho là bọn họ bản thân nắm giữ cực cao chức vị, rất lớn quyền thế, thế nhưng giờ khắc này vẫn không có thể đại biểu Bắc Đài đại doanh, đại biểu quân bộ tham dự trận này thần thánh giao đấu. Từ khi Yên Đế tâm tư phạt triệu, bọn họ những người này cũng đã nhất định chấm dứt cục, một cái vương triều muốn biến hóa cường thịnh, trước hết chuyện cần làm, mãi mãi cũng là thành trừ sống nhờ tại đế quốc trên người sâu mọt, ngàn trượng chi đê lấy run dế chi huyệt hội, trăm thước chi thất lấy đột khích chi khói đốt. Nội bộ đế quốc ổn định, vĩnh viễn là trọng tại ngoại giới áp lực nặng nề. Tại này 34 người sau khi xuất hiện, hầu như hết thể rõ ràng tu hành giả cũng đã biết, bọn họ hôm nay chân chính đối thủ chính là những người này, đang yên lặng quan sát những người này đồng thời, tự nhiên không thể tránh khỏi đưa mắt đặt ở chính giữa trên người hai người, bởi vì bất luận thế nào nhìn lại, hai người này mới thật sự là đầu lĩnh người, vì lẽ đó bọn họ đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Hắn là ai? Hầu như hết thể tu hành giả đầu góc đều bước ra như vậy một ý nghĩ, tuy rằng không cảm giác được thanh sam thanh niên tu vi thật sự, thế nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra tên này thanh sam thanh niên là thật sự rất trẻ trung, tuổi trẻ liền mang ý nghĩa căn cơ nông cạn, tự nhiên không thể có cái gì kinh thế hai tục mạnh mẽ tu vi. Bất cứ chuyện gì đều cần ăn khớp thông thuận, dù cho là những kia được khen là thiên tài thanh niên tu hành giả, cũng phải bị tuổi tác hạn chế ở, dù sao tu hành giả vẫn cứ là người thì có cực hạn. Bọn họ nhìn không thấu thanh sam thanh niên tu vi thật sự, không phải là không có suy đoán qua hắn có thể hay không đã đột phá tới bản mệnh cảnh, chỉ là ý nghĩ như thế quá mức kinh thế hai tục, dù sao Yên Vương triều cũng không từng xuất hiện như vậy tuổi trẻ bản mệnh tu hành giả, cũng không đủ tu vi mạnh mẽ, nhưng mơ hồ là Bắc Đài đại doanh nhân vật trọng yếu, thanh sam thanh niên thân phận thực sự tự nhiên gây nên mọi người suy đoán. Sở dĩ những tông môn kia tu hành giả suy đoán thanh sam thanh niên là Bắc Đài đại doanh nhân vật trọng yếu, tự nhiên còn có một nguyên nhân khác. Không chỉ một tên tứ cảnh tu hành giả có thể cảm thụ được vị kia nhìn như gầy yếu hắc bào người đàn ông trung niên, bên trong thân thể ẩn giấu đi thế nào một luồng sức mạnh to lớn, vì thế như vậy xác thực là ngũ cảnh tu hành giả mới có thể tản mắt ra, bởi hắc bào nam tử cũng không có hết sức biến mất, ngược lại là có chút cố ý hiện lộ ra, bởi vậy ở đây hết thảy tông môn tu hành giả đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Rừng cây manh thú hung thú thường thường sẽ ở bản thân hoạt động phạm vi lưu lại một số đặc biệt mùi, mục đích chính là muốn tuyên thệ bản thân lãnh chỗ quyền, người ngoại lai ngửi được loại mùi này sau sẽ căn cứ loại mùi này làm ra không giống nhau quyết định, lẫn nhau tránh khỏi rất nhiều xung đột không cần thiết. Tu hành giả tỏa ra tự thân như thế, tự nhiên cũng là đồng dạng đạo lý, hơn nữa so với rừng cây manh thú, cấp thấp tu hành giả đang đối mặt đủ để giết chết bản thân cấp cao tu hành giả lúc, thường thường sẽ làm ra càng rõ ràng lựa chọn. Lấy hắc bào nam tử tu vì căn bản cũng không cần bận tâm những cái này, bất quá tứ cảnh tông môn tu hành giả, thế nhưng bên cạnh hắn thanh sam thanh niên nhưng không thể, bởi vậy hắc bào nam tử mục đích làm như vậy, sẽ chỉ là bởi vì bên cạnh hắn thanh sam thanh niên, có thể làm cho một vị bản mệnh cảnh tu hành cường giả hộ tống nhân vật, tất nhiên có kinh người lai lịch. Quân bộ hạ lệnh, tứ phương quân phủ võ đài đấu tướng, phương tướng quân bởi vì một số nguyên nhân, để tại hạ chủ trì lần này võ đài đấu tướng, nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ cho đến kết thúc, Đại Sơn Bắc quân để cho ta thống lĩnh. Nhìn bên dưới đông đảo tu hành giả, thanh sam thanh niên nói ra mấy câu nói như vậy, nhất thời làm phía dưới không ít người tâm thần chấn động, tin tức như thế, nhưng là ở tại bọn hắn dự liệu ở ngoài. Ngươi là người nào, có tư cách gì đại biểu toàn bộ Đại Sơn Bắc quân? Ai biết ngươi có phải là tại ăn nói ba hoa? Bên dưới nhất thời có chút táo loạn, bất quá thanh sam thanh niên biết, những kia đều là tiểu tông môn phái nhỏ tu hành giả, chân chính đủ để ảnh hưởng đại cục tông môn tinh anh, vẫn như cũ duy trì rất bình tĩnh tâm thái, tức khiến cho bọn họ cũng đối mệnh lệnh như vậy cảm giác được không hiểu. Cười cợt, thanh sam thanh niên chỉ vào phía sau, nói, ta nói ra câu nói này thời điểm, bọn họ không có phản đối, không cũng đã là rất tốt chứng cứ sao? Phía dưới nhất thời một hồi nghẹn lời, thế nhưng âm thanh nhưng biến hóa nhỏ rất nhiều, bọn họ trước cũng không có tử quan sát kỹ, lúc này thanh sam thanh niên sau khi nói xong, bọn họ mới phát hiện những kia đứng ở thanh sam thanh niên phía sau trong quân tinh nhuệ, vẫn như cũng là duy trì trước tư thái, trên mặt thậm chí ngay cả tí ti kinh ngạc thậm chí cái khác biểu hiện đều không có. Liền ngay cả hai vị giáp vàng đốc thống đều là quy củ đứng ở thanh sam thanh niên phía sau, trên mặt cũng không có một chút nào không tình nguyện, dù sao nếu là Phương Khải Thiên thật sự có bất ngờ nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể từ ba người bọn họ bên trong chọn một người chủ trì đại cục, dù sao bọn họ đã là Đài Sơn Bắc quân cấp cao nhất tướng lĩnh. Thế nhưng hiện tại vị trẻ tuổi này lại còn nói, võ đài đấu tướng như vậy việc trọng yếu để cho hắn chủ trì, thậm chí trong lúc này liền Đài Sơn Bắc quân đô bị hắn trưởng khống, những kia từ đầu đến cuối không có mở miệng tông môn tinh anh, đã bắt đầu đối thanh sam thanh niên nổi lên lòng đề phòng. Vị kia mở miệng tu hành giả á khẩu không trả lời được, không biết nên thế nào nói, không khỏi hướng một phương hướng mịt mờ liếc nhìn, như là đang trưng cầu cái gì như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, thanh sam thanh niên khẽ lắc đầu, như vậy trò vặt đối với hắn mà nói, cũng thật là không ra gì, dù sao hắn bản thân liền là một vị mưu cờ dịch cục cao thủ. Như là đang suy tư điều gì, theo lời nói mới rồi, thanh sam thanh niên tiếp tục nói, ngươi hẳn là cổ Hà tông tu hành giả, lấy ngươi dung nguyên trung cảnh tu vi, lại có thể luyện thành tình tùy hà dã như vậy kiếm thế, nghĩ đến tại cổ Hà tông đều cực kỳ ít ỏi đi. Vị kia tu hành giả sắc mặt đột nhiên biến hóa, nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Không phải hắn cảm thấy tâm trí không yên, chỉ là thanh sam thanh niên mà nói. Quá mức sắc bén, hắn tu thành tinh tùy hà dã sau đó, chưa bao giờ từng ra tay, thậm chí ngay cả hắn tông môn trưởng bối đều chưa từng biết, cái này thanh sam thanh niên đến tột cùng là người nào, như vậy tân bí lại có thể bị hắn một miệng gọi ra. Khí kiếm tùy nguyên, cổ tinh dẫn đường, hả? Câm miệng. Thanh sam thanh niên còn chưa nói xong, vị kia Cổ Hà Tông tu hành giả sắc mặt đại biến, đột nhiên mở miệng trách mắng. Cũng không để ý Cổ Hà Tông tu hành giả tư thái, thanh sam thanh niên nhíu mày, cười nói, "Như vậy, có thể đủ chủ trì lần này võ đài đấu tướng." Phía dưới mọi người đều là cau mày, tuy rằng không biết vị kia Cổ Hà Tông tu hành giả, tại sao bởi vì mấy câu nói này biến hóa kích động như thế, thế nhưng bọn họ biết vị này thanh sam thanh niên là thật sự không thể khinh thường. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, thanh sam thanh niên tiếp tục nói, "Không chỉ có là Cổ Hà Tông, Phương Tinh Tông, Cự Linh Tông, Cổ Nguyên Kiếm Trai, thậm chí còn Triều Dương Tông, các ngươi là không phải cũng phải hỏi một câu, tại hạ có hay không ăn nói ba hoa?" Phía dưới nhất thời biến hóa bình tĩnh lại, yên bình mặt ngoài, nhưng là ẩn giấu đi càng to lớn hơn không bình tĩnh, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. "Đoét, ta ngày hôm nay vốn là không dự định viết, thành tích thật sự thảm đạm, không có ý gì, thế nhưng cảm giác xin lỗi mấy cái vẫn đang ủng hộ thư hiếu, vẫn là bình tĩnh lại tâm tình viết này một chương, vốn là ta cho rằng chỉ cần có trả giá, liền nhất định có báo lại, thế nhưng lần này là thật sự mệt mỏi, không biết còn có thể kiên trì bao lâu." Mệt mỏi đi làm, thống khổ gõ chữ, thảm đạm đặt mua, cuối cùng đều biến thành một cái buồn tẻ chữ. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 54, mượn tay. Một chỗ không nhìn thấy tường cao bên trên, Phương Khải Thiên ngạo nghệ đứng vững, phía sau theo hai tên thanh giáp tướng lĩnh, ba người rất bình tĩnh đứng, như tùng bách đứng thẳng, núi cao vực sâu. Đứng ở vị trí này nhìn xuống dưới đi, bất kể là thanh sam thanh niên Trương Thị Hữu Đạo, vẫn là đối diện Cổ Hà Tông tu hành giả phiền phẫn nộ xấu hổ, đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy chỗ không giống bình thường góc, cái kia vài tên nhìn như bình thường, kỳ thực rất không tầm thường tông môn tu hành giả. Lúc này phía dưới như cổ nước bình tĩnh, như là tất cả mọi người đều bị thanh sam thanh niên làm kinh sợ, tình cảnh trong lúc nhất thời biến hóa cực kỳ quỷ dị, nhiều người như vậy đồng thời trở nên trầm mặc, không khí đều tựa hồ tại biến hóa ngưng trệ. Sắc mặt hơi sinh sóng lớn, Phương Khải Thiên phía sau một vị thanh giáp tướng lĩnh nói, "Người này, còn thật là có chút thủ đoạn." Phương Khải Thiên lạnh lông mày một thiêu, cười thần bí, nói, "Đâu chỉ là có chút thủ đoạn, coi như là ngươi cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn." Vị kia nói chuyện thanh giáp tướng lĩnh suy nghĩ một chút, nói, "Tướng quân đối với người này tiếp xúc đã có một quãng thời gian, có thể cảm giác được hắn đến tột cùng tồn thế nào tâm tư sao?" Phương Khải Thiên nhíu mày lên, nói, "Cũng không biết nhân vật dạng gì mới có thể bồi dưỡng ra như vậy một vị tuấn xuất kỳ tài, ta hiện tại xác thực vẫn không có thể thăm dò nội tình của hắn, chớ nói chi đến biết hắn chân chính tâm tư." Bên cạnh một vị khác thanh giáp tướng lĩnh năm chiều, nói, "Chí ít cũng có thể có chút mặt mày đi, bằng không tướng quân sao lại là làm ra như vậy kỳ quái quyết định, dù sao hắn cho chúng ta tới nói chung quy vẫn là người ngoài." Phương Khải Thiên tự nhiên biết thanh giáp tướng lĩnh ý tứ, không có quá nhiều suy nghĩ, rất nhanh sẽ đáp, "Bây giờ Yên Kinh trong thành, thanh niên đồng lứa thanh danh lan truyền nhất, không phải Thanh Vân bản thủ, cũng không phải Điểm Kim bản thủ." Ánh mắt chợt hiện qua một đạo tinh quang, đứng ở Phương Khải Thiên bên tay trái thanh giáp tướng lĩnh nói, "Hẳn là hắn là cái kia 12 vị truyền thừa một trong." Phương Khải Thiên thu rồi nụ cười, có chút nghiêm nghị, nói, "Nếu như vẹn vẹn chỉ là 12 truyền thừa, cũng chưa chắc có thể làm cho ta đem bảo ép ở trên người hắn, cho nên ta lâm thời làm ra quyết định này, còn có một cái đến quan nguyên nhân trọng yếu." Thanh giáp tướng lĩnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, "Trên người người này đến tột cùng có thế nào bí mật, dĩ nhiên đang giá tướng quân nói ra lời nói như vậy." Đại Sơn Bắc quân bên trong, có thể đứng sau lưng Phương Khải Thiên tướng lĩnh cũng không có mấy cái, có thể cùng Phương Khải Thiên nói chuyện ngang hàng càng là không có bao nhiêu. Lúc trước ở dưới chân núi vị kia Hữu Quân đốc thống Tôn Thanh cũng là trên người mặc màu xanh chiến giáp, bây giờ hai vị này tướng lĩnh cũng giống như thế, hơn nữa cùng Yên Thanh giống như lúc, cứ như vậy, thân phận của hai người tự nhiên hô chi mà ra. Chính là Tả Quân đốc thống cùng Trung Quân đốc thống. Hai người cùng Phương Khải Thiên cộng sự mấy năm, tự nhiên biết Phương Khải Thiên bản tính, liền ngay cả bọn họ đều không có tư cách để Phương Khải Thiên nói ra nói như vậy, vị này thanh sam thanh niên có tài cán gì, lại có thể đáng giá Phương Khải Thiên để lên tự thân hoạt lộ. Phương Khải Thiên trên mặt cương cho phép biến mất, cười cợt, nói, "Người một đời, lại như là đang không ngừng làm không giống lựa chọn, chỉ là có lựa chọn không quan hệ đau khổ, có lựa chọn nhưng là ngươi không muốn trả giá. Bây giờ ta chính là tại làm lựa chọn như vậy, vừa nhưng đã lựa chọn hắn, ta dĩ nhiên là sẽ tin tưởng hắn, dù cho kết quả cuối cùng không phải ta chờ mong như vậy." Tả Quân đốc thống là một vị rất nam tử trẻ tuổi, con mắt so với người bình thường càng thêm đen bóng, hắn có thể nói là Đại Sơn Bắc trong quân nhân vật số 2, vốn là Phương Khải Thiên bất tiện lúc này lộ diện, hắn hẳn là ứng cử viên phù hợp nhất. Thế nhưng từ bên trong bị một vị không tên tiểu tử cắm một giang, tự nhiên đối với hắn có cực kỳ hương thịnh thú, nói, hắn có thế nào bối cảnh, lại có thể sẽ cho tướng quân như vậy tự tin. Sâu sắc liếc nhìn Tả Quân đốc thống, Phương Khải Thiên nói, "Ngươi nghe nói qua Thanh Thiên có đạo bốn chữ này sao?" Tả Quân đốc thống con ngươi đột nhiên co rút lại, lại như là tinh hải nơi sâu xa hố đen như thế, vẻ mặt hắn biến hóa không được tự nhiên. Mặt mày liên tục lấp lóe, nói, "Thanh Thiên đạo." Phương Khải Thiên cũng không nói chuyện, chỉ là rất bình tĩnh từ trong lồng ngực móc ra một đạo hắc thiếp, hắc để hồng một bên, tiện tay liền đưa cho Tả Quân đốc thống. Diêm Vương thiếp. Tiếp nhận đạo kia màu đen thiếp mời, Tả Quân đốc thống sắc mặt cứng đờ. Hắn đã mơ hồ đoán được vị kia thanh niên thần bí dựa vào, cũng biết tại sao Phương Khải Thiên sẽ ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, đem Đại Sơn Bắc quân nắm quyền trong tay giao cho cái kia nhìn như thanh trí người thanh niên trong tay. Nếu như đúng là như hắn suy nghĩ, vị kia thanh niên thần bí lai lịch lớn đến đáng sợ, hiện ở phía dưới những kia nhìn như cao ngạo tông môn tu hành giả, thậm chí là cả tòa Đại Sơn Bắc quân, tại người thanh niên kia trong mắt, có lẽ cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là, hắn tại sao muốn chạy lần này hồn thủy? Tả Quân đốc thống đấy lòng âm thầm nghĩ tới, hắn có chút không hiểu, nhân vật như vậy vì sao lại xuất hiện ở đây, thì tại sao sẽ chọn trợ giúp Phương Khải Thiên? Dù sao Phương Khải Thiên tuy nói là có chút địa vị, thế nhưng vậy cũng chỉ là đối lập, cái này đối lập tuyệt đối không bao gồm trước mắt thanh niên thần bí. Hít sâu một hơi, Tả Quân đốc thống nói, "Tướng quân có thể xác nhận thân phận của hắn sao?" Phương Khải Thiên ánh mắt có chút mê ly, nói, "Triều Dương Tông Dương Thanh Sơn, ba ngày trước nhận được một đạo Diêm Vương thiếp, hôm nay hắn sở dĩ không có tới rồi, không phải hắn không nghĩ đến, mà là hắn đến không được. Dương Thanh Sơn, một tiếng thét kinh hãi, bên cạnh trung quân đốc thống biểu hiện ngơ ngác, rồi lại mang theo vài phần nước ao. Nếu quân bộ đã hạ làm cho võ đài đấu tướng, bởi vậy chạy tới Đài Sơn Bắc quân hết thảy tu hành giả tư liệu cũng đã bị sưu tập lại đây, Dương Thanh Sơn tuyệt đối là thuộc về người thứ nhất nhân vật nguy hiểm, cũng là tối khả năng phá hoại bọn họ kế hoạch người. Nhân vật như vậy tự nhiên sớm đều đã trở thành bọn họ kiêng kỵ nhất tu hành giả. Lúc này Phương Khải Thiên nói Dương Thanh Sơn bởi vì Diêm Vương thiếp, hôm nay không thể đi tới nơi này, trung quân đốc thống tự nhiên nghĩ đến một khả năng. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì một chuyện. Lúc trước Triều Dương Tông tu hành giả tiến vào Bắc Đại trấn, là hắn dưới tay thám tử tận mắt nhìn thấy, căn bản không giả được. Nếu là Dương Thanh Sơn thật sự bị vô thường sứ giết chết, ngày đó tiến vào Bắc Đài trấn Triều Dương Tông tu hành giả kiên quyết sẽ không là như vậy tư thái, như vậy, phía sau chắc là còn phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Trung quân đốc thống nhìn về phía Phương Khải Thiên, trong ánh mắt hỏi dò ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn biết sau đó chuyện gì xảy ra. Hơi trầm mặc, Phương Khải Thiên than thở, Dương Thanh Sơn a, nói như thế nào đây? Hắn xác thực là một cái rất tốt đối thủ. Phương Khải Thiên lúc nói chuyện, ánh mắt tràn đầy kiên định, cũng không sợ hãi chút nào, như là đối Dương Thanh Sơn ở trong mắt hắn chính là một cái vô cùng tốt đối thủ, bởi vậy hắn nói chuyện lúc mặc dù ngựa khí yên bình, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cô ý chí chiến đấu dày đặc. Thanh Thiên Đạo vô thường tam sát, có thể tránh thoát hẳn là có vượt biên cường sát năng lực tu hành thiên tài, Dương Thanh Sơn không chỉ có tránh thoát Bạch Vô Thường ám sát, vẫn có thể lưu lại hắn một cánh tay, đã là giá trị tuyệt đối được khoe khoang hào quang. Hẳn là hắn đã phá cảnh. Trung quân đốc thống một hồi ngơ ngác, hắn đồng dạng biết Thanh Thiên Đạo hiện hách hung danh, dù sao hắn cũng là từ thời đại kia tới được, bởi vậy đối Vô Thường tam sát có khó mà nói rõ hoảng sợ, dù sao lúc đó mạnh hơn hắn đại nhân vật, cũng không biết có bao nhiêu chết tại Vô Thường sứ trong tay. Dương Thanh Sơn lại có thể chặt đứt Bạch Vô Thường một cánh tay, cái kia tu vi của hắn tự nhiên là sâu không lường được, bởi vậy Trung quân đốc thống suy đoán Dương Thanh Sơn có hay không đã đột phá tọa vong cảnh. Phương Khải Thiên tự giễu nở nụ cười, nói: "Tọa vong tồn tâm, thiên nhân nhất thể, toàn bộ Yên Vương triều mới có bao nhiêu nhân vật như vậy, Dương Thanh Sơn coi như tu hành thiên phú lại thế nào mạnh, cũng không thể tại 25 tuổi trước đột phá lục cảnh, dù sao này không quan hệ vận may tư chất, càng quan trọng vẫn là tu hành chi tâm, tọa vong ý định, làm sao mới có thể ý định, không biết bao nhiêu ngũ cảnh tu hành giả tại hai chữ này bên trên khốn lao chung chết." Chú vực. Trung quân đốc thống rất nhanh nghĩ đến then chốt, Thanh Thiên Đạo vô thường sứ, chí ít đều là bản mệnh đỉnh phong tu hành giả, Dương Thanh Sơn có thể chặt đứt Bạch Vô Thường một cánh tay, tự nhiên có một loại nào đó thủ đoạn càng mạnh hơn, mà trước liên quan với Dương Thanh Sơn tư liệu, bên trên cũng trọng điểm đánh dấu hắn chú sư thân phận. Chú sư mạnh nhất chính là chú vực, dù sao ngoại trừ chú sư bản thân, người ngoài rất khó lý giải một vị chú sư bản mệnh chú vực là hình dáng gì, có thế nào quỷ dị sức mạnh, vì vậy đối với chú sư, ngoại giới tu hành giả luôn có không tên kính nể. Theo Trung quân đốc thống, Phương Khải Thiên nói, không sai, hắn chính là lấy chú vực chặt đứt Bạch Vô Thường một cánh tay, chỉ là tự thân cũng gặp không nhỏ phản vệ, vì lẽ đó này ba bốn vẫn tại nghỉ ngơi lấy sức. Cái kia, tướng quân. Trung quân đốc thống không khỏi lo lắng, Dương Thanh Sơn lại có thể đánh tan Thanh Thiên Đạo Bạch Vô Thường, mà Phương Khải Thiên tuy rằng đồng dạng là bản mệnh đỉnh phong tu hành giả, nhưng cũng chưa chắc có thể mạnh đến nỗi qua vị kia Bạch Vô Thường, nếu là đối đầu Dương Thanh Sơn bản mệnh chú vực, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Khoát tay háo một cái, Phương Khải Thiên không thèm để ý nói, không sao, nếu Thanh Thiên Đạo đã ra tay, Vô Thường đệ nhị sát tất nhiên lũ lượt kéo đến, Dương Thanh Sơn không đáng để lo. Vậy hắn cũng thật là đáng giá tướng quân bên dưới báo vật. Trung quân đốc thống nhìn phía dưới thanh sam thanh niên, ánh mắt biến hóa bắt đầu trịnh trọng. Coi như hắn là Thanh Thiên Đạo người, tướng quân thì lại làm sao có thể xác định người này thực sự là chúng ta giúp cánh tay, mà không phải ý định lợi dụng ta Đài Sơn Bắc quân. Tả quân đốc thống vẫn không nói gì, lúc này tại Trung quân đốc thống nhắc tới thanh sam thanh niên sau, đúng lúc nghi chen vào một câu, vẫn như cũ đối thanh sam thanh niên ôm ấp nghi ngờ. Trung quân đốc thống hơi biến sắc mặt, phát hiện hôm nay vị này cộng sự nhiều năm bạn cũ, như là phát sinh cái gì không giống nhau biến hóa, thế nhưng hắn không nói gì, bởi vì từ trên người Phương Khải Thiên, hắn đồng dạng cảm nhận được một số hắn không hiểu biến hóa. Tiên Bình nhìn Tả quân đốc thống, một lúc lâu, Phương Khải Thiên nói, hắn là thân phận gì, tồn tâm tư gì ta không biết, thế nhưng ngươi không phải là giải thích gì đó sao? Tả quân đốc thống nhất thời cứng đờ, nói, tướng quân lời ấy, đến tột cùng là dụng ý gì? Một hồi cười gằn, Phương Khải Thiên nói, ngươi không biết nhận Diêm Vương thiếp, ý vị như thế nào sao? Tả quân đốc thống sắc mặt đột nhiên biến hóa, mở ra trong tay Diêm Vương thiếp, bên trên đỏ như máu ba chữ lớn, như là một cái sắc bén mũi lao, trực tiếp đâm thủng tâm mạch của hắn, một hồi lạnh lẽo hơi lạnh trực tiếp từ hắn tủy sống nhảy vào bầu trời. Thu Phong Ca. Quy 3 chương 55, giành mạng sống. Thu Phong Ca. Từ khi hắn tiến vào Đài Sơn quân phủ sau, đã không biết dài bao nhiêu thời gian, không có bị người xưng hô như vậy qua. Thế nhưng bây giờ này ngăn ngắn 3 ngày, đã bị người hai lần gọi ra danh tự này, lần đầu tiên là đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn, mà lần thứ hai, hắn không biết Thu Phong Ca ba chữ này, ngày sau còn có thể hay không thể bị người gọi dậy. Tướng quân. Tả quân đốc thống sắc mặt bi thảm, lại có mấy phần bất đắc dĩ, cay đắng hướng về Phương Khải Thiên hô, nhưng cũng không có nói ra cái gì thực chất, như là hắn cũng biết mình lúc này bất luận nói cái gì, đều là không đúng lúc nghi. Cổ Nguyên kiếm trai, tuy nói không phải trong yến kinh mạnh nhất mấy tòa tông môn, nhưng cũng có hai vị thất cảnh tông sư tòa chấn, chỉ là hai vị kia cũng đưa tay thân quá dài điểm đi. Phương Khải Thiên nhìn phía dưới, cũng không có biểu lộ ra quá khích tâm tình, chỉ là rất bình tĩnh hướng về Tả quân đốc thống nói. Bi thảm nở nụ cười, Tả quân đốc thống lắc lắc đầu, nói, sư mệnh nặng như núi, quân lệnh tựa như biển sâu, bất luận thế nào lựa chọn, đều là một cái chuyện cực kỳ thống khổ. Nhưng ngươi trung quy vẫn là làm ra lựa chọn, chỉ là ta trước cũng đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn là lệnh ta thất vọng rồi. Phương Khải Thiên lúc này rất nghiêm túc nhìn Tả quân đốc thống, dù sao tùy tùng bản thân mười mấy năm bộ hạ, muốn nói không có cảm tình, nhưng là căn bản không thể. Tả Quân đốc thống hơi xuất thần, như là đang suy nghĩ cái gì, rất nhanh sắc mặt liền biến hóa thoải mái, cần phải là muốn đến bản thân nếu muốn, có lẽ chính là Phương Khải Thiên mới vừa nói cơ hội. Hắn không hề trả lời Phương Khải Thiên, chỉ là yên bình đứng, trên vách tường thổi bay một hồi cuồn phong, nhấc lên hắn trên trán một tia tóc mai, lộ ra bên dưới bị che lại một đạo vết đao, tuy nhưng đã khép lại. Thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy này đạo vết đao lúc trước hẳn là rất sâu. Nhìn thấy này đạo vết đao, Phương Khải Thiên trong mắt chợt hiện qua một tia phức tạp sát thái, này đạo vết đao lai lịch, hắn là biết đến. Ba người đều không nói lời nào, chỉ có tiếng gió, ngờ ngợ còn có thể để cho đến phía dưới huyên náo âm thanh. Võ đài đấu tướng đã bắt đầu rồi, những kia ồn ào thanh âm huyên náo là thiên địa nguyên khí lẫn nhau va chạm công bố chấn động. Người ở phía trên không biết nên làm gì đối mặt không biết vận mệnh, người phía dưới đã bắt đầu cùng vận mệnh làm chống lại, giành mạng sống, là vì càng tốt hơn vận mệnh, hay là muốn giành lại nguyên bản liền không thuộc về mình mệnh số. Đại kiếp nạn lên, tất cả mọi người đều tại tranh, đều vội va tranh, không có người muốn dập tắt tại trận này dòng lũ bên trong. Có lẽ bọn họ chỉ là đơn giản muốn còn sống, nhưng vẫn như cũ cảm thấy khó khăn. Bầu không khí hơi có chút ngột ngạt, Phương Khải Thiên quay lưng lại hướng hai người, như là rất nghiêm túc nhìn phía dưới võ đài đấu tướng, dù sao hắn nguyên bản liền hẳn là trận này thịnh hội chủ đạo người. Tuy rằng có thể tiếp tục trầm mặt xuống, thế nhưng trung quy còn muốn đối mặt, Tả Quân đốc thống, hẳn là gọi Thu Phong ca. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phương Khải Thiên bóng lưng, nói: "Thượng quân, còn chưa động thủ ư?" Phương Khải Thiên trầm mặt hồi lâu, không có xoay người, nói: "Ngươi đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có thể đi." Thu Phong ca biến hóa trầm tĩnh, cũng không có lập tức rời đi, cầm Diêm Vương thiết bàn tay nắm thật chặt. Ánh mắt phức tạp nhìn Phương Khải Thiên, nói: "Đi, còn có thể đi đi nơi nào? Thiên hạ này tuy lớn, nhưng nơi nào có thể chứa được ta? Tuy nói ngươi có lòng dạ khác, lựa chọn phản bội Đài Sơn Bắc quân, nhưng dù sao đã từng làm huynh đệ, ta không muốn dính lên máu của ngươi." "Đại ca." Thu Phong ca đột nhiên quỳ xuống, chỉ là đan đầu gối, đây là trong quân hạ cấp đối đầu cấp tôn trọng, đồng thời càng là một loại hứa hẹn, chẳng qua là ban đầu hứa hẹn, dù sao không sánh được sư mệnh như núi, hắn đã làm ra lựa chọn, đương nhiên sẽ không vào lúc này làm ra thay đổi. Phương Khải Thiên thân thể chấn động, tuy rằng chỉ là rất động tác tinh tế, này âm thanh đại ca không biết đã bao lâu không bị người gọi ra, chỉ là hôm nay, hắn là thật sự không muốn nghe đến này lưỡng cái chữ. "Thu tông luật tại ngươi làm ra như vậy lựa chọn sau, cũng đã chết rồi, hiện tại ngươi chỉ là Thu Phong ca." Phương Khải Thiên nói chuyện có chút trì độn, tuy nói nhìn như tuyệt tình, nhưng hắn nổi khổ trong lòng sợ lại cùng người phương nào nói hết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Ngươi dù sao cũng là phản bội Đài Sơn Bắc quân, ta tuy không muốn giết ngươi, nhưng chung quy là phải cho quân bộ một câu trả lời, Diêm Vương thiếp bên dưới, vô thường lấy mạng, ngươi tự lo lấy đi." Thu Phong ca vẫn chưa đứng dậy, cơ thể hơi có chút run rẩy, nhưng cũng không phải đối Thanh Thiên Đạo vô thường sứ hoảng sợ, mà là bởi vì hắn ngày hôm nay mất đi đã từng cái kia phần tình huynh đệ, cũng mất đi quá khứ của chính mình. Sư mệnh khó toàn, không dám nhẹ cách. Phương Khải Thiên bỗng nhiên xoay người, một luồng khí thế kinh khủng hướng về Thu Phong ca rơi đi, như là một ngọn núi đột nhiên đè ép xuống, Thu Phong ca dưới gối răng rắc vừa vang, mấy mảnh gạch đá nứt ra vô số đường vân nhỏ, lại như là mạng nhện như thế. Gian nan ngẩng đầu lên, Thu Phong ca trong mắt tựa như muốn xung huyết, nhìn Phương Khải Thiên lạnh lẽo con mắt, bắt đầu trục chữ nói: "Tướng quân, ta nguyện xuất chiến." "Võ đài đấu tướng, bất luận kết cục làm sao, tự lấy mệnh, tạ tội, như vậy, đương không phụ sư môn, không phụ quân." Phương Khải Thiên ánh mắt biến hóa càng lạnh hơn, thế nhưng trên người cáo kỉnh khí tức bắt đầu thu hồi, nhìn Thu Phong ca, nói: "Tông môn, sư mệnh, nếu ngươi cố ý như vậy." Nhìn vẫn trầm mặc trung quân đốc thống, Phương Khải Thiên nói: "Vì hắn tuyển một chỗ địa phương tốt, coi như là vì Thu tông luật làm một chuyện cuối cùng." "Vâng, tướng quân." Trung quân đốc thống liếc nhìn Quỷ Thu Phong ca, biểu hiện có chút phức tạp, lúc này hắn tự nhiên biết trước cảm giác của hắn không có sai, vị này cùng mình cộng sự mấy năm bạn cũ, xác thực là thay đổi. Thu Phong ca cũng không hề để ý tuyển một chỗ địa phương tốt, chỉ là cảm kích nhìn về phía Phương Khải Thiên, ánh mắt biến hóa sáng sủa, nói: "Đa tạ tướng quân tác thành." Nhìn hết thảy trước mắt, Doanh Dịch trong lòng rất có vài phần khí phách, dù sao, bây giờ cục diện như thế đều là hắn từng bước một tính toán đi ra, muốn trở lại đế kinh, ngoại trừ sức mạnh to lớn, cần thiết trí tuệ càng quan trọng. Mới bắt đầu kế hoạch cũng không phải như vậy, hắn đến chắc là cũng là cùng những cái này tông môn tu hành giả cùng một chỗ tham dự võ đài đấu tướng, cuối cùng lấy một tên quan quân thân phận đi tới Âm Sơn quận, thế nhưng bởi vì Thanh Thiên Đạo sự tình, Phương Khải Thiên dĩ nhiên lựa chọn đem hắn đẩy đến trước sân khấu, toàn quyền xử trí có quan hệ võ đài đấu tướng tất cả công việc. Tuy rằng không biết Phương Khải Thiên chân chính tâm tư, thế nhưng Doanh Dịch đối với mình có tuyệt đối tự tin, huống hồ trong tay hắn càng là có mấy lá vương bài, đối với Phương Khải Thiên cũng là không kiêng dè chút nào, bất luận Phương Khải Thiên tổn ra sao tâm tư, hắn đều tự tin có thể khống chế cục diện, vì lẽ đó hắn vẫn chưa từ chối Phương Khải Thiên kiến nghị. Bởi vì nắm giữ là vong cùng hắc băng đài lượng lớn tình báo, bởi vậy Doanh Dịch đối phía dưới tông môn tu hành giả có thể nói đúng rồi rõ như lòng bàn tay, huống hồ hắn còn có một bước cần cờ, đây mới là hắn đối mặt tông môn tu hành giả chân chính dựa vào. Có lẽ trước chống đối Doanh Dịch vị kia cổ Hà tông tu hành giả, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn nói ra cái kia lời nói, kỳ thực đều là tại Doanh Dịch thụ ý nghĩ phát sinh, thậm chí liền ngay cả hắn nói chuyện nội dung, đều là từ trước thiết kế tốt đẹp. Như một ván người, đương khống chế toàn quân cờ, mà có thể tại đối thủ hoàn toàn không biết tình huống, lợi dụng trong tay hắn quân cờ hoàn thành bản thân bố cục, như vậy là tử, đối thủ lại làm sao có khả năng thắng cờ. Lúc này ba tòa võ đài cũng đã có người ở phía trên tranh đấu, tuy rằng quân bộ hạ lệnh để tông môn tu hành giả chạy tới tứ phương quân phủ võ đài đấu tướng, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có tư cách tham dự. Chân chính võ đài đấu tướng, chọn lựa ra đều là tối nhân tài kiệt xuất, bất kỳ thắng được tu hành giả đều sẽ trở thành Đài Sơn Bắc quân tướng lĩnh quan quân, bất kể là thân phận vẫn là địa vị đều sẽ biến hóa cùng với trước không giống nhau. Tại mới bắt đầu, Doanh Dịch nói cho hết thảy tông môn tu hành giả, võ đài đấu tướng quy tắc chính là 32-32. Đài Sơn Bắc quân quyền lợi cao nhất chính là phong doanh tướng quân, bên dưới chính là ba vị đốc thống, mà mỗi vị đốc thống bên dưới lại có 4 tên đô úy, mỗi danh đô úy lại phân quản mấy tòa giáo úy doanh. Mà này 32 người chính là Đài Sơn Bắc quân hết thảy đô úy cùng giáo úy, chỉ cần bất kỳ một vị tu hành giả có thể thắng được, là có thể thay thế vị quan quân kia nhậm chức, hơn nữa có thể đạt được quân bộ thanh sách thụ phong. Những tông môn kia tu hành giả cũng có thể nhìn rõ ràng, doanh dịch phía sau 32 vị quan quân thực lực chân chính, cùng một màu dung nguyên tu hành giả, liền ngay cả tứ cảnh đều có vài vị. Bọn họ muốn tranh cướp những cái này quân chức, tự nhiên cần chiến thắng những cái này quan quân, bởi vậy đương doanh dịch nói ra như vậy quy tắc sau, bọn họ đều vui vẻ tiếp thu, dù sao số lượng của bọn họ thế nhưng so với 32 còn muốn nhiều gấp mấy lần. Chỉ là nên làm gì tuyển ra này 32 người, liền thành to lớn nhất tranh luận, dù sao chỉ có này 32 người mới có cơ hội trở thành lĩnh quân quan quân, mà thôi quan quân thân phận đi tới Âm Sơn quận, cùng lấy tông môn tu hành giả thân phận chạy tới Âm Sơn quận, sẽ là tuyệt nhiên không giống hai loại vận mệnh. Tiên đế lệnh cưỡng chế tông môn tu hành giả tiến vào Âm Sơn quận, phụ trợ tứ phương quân phủ đối triệu chinh chiến, thế nhưng là không ý nghĩa yên đế chiếm đoạt tông môn tâm tư yếu đi. Âm Sơn quận là một cái đại chiến trường, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu đột phát bất ngờ, mà bất ngờ bên trong bất ngờ lại sẽ có bao nhiêu, càng là không người nào có thể dự đoán đi ra. Trắng trợn nói, chính là có quan quân thân phận bảo vệ, đến ít nhất triều đình không thể bên ngoài đối phó bản thân, mà thôi tông môn tu hành giả thân phận tiến vào Âm Sơn quận, không biết sẽ bởi vì ngoại ý muốn bao nhiêu mệnh lệnh, có lẽ liền chôn xương tha hương. Đã như thế, có thể không tham dự võ đài đấu tướng liền thành đến quan việc trọng yếu, mà cái kia ba tòa trên lôi đài chiến đấu chính là những tông môn kia tu hành giả vì chọn lựa ra 32 vị chân chính tinh anh cuộc thi dự tuyển. Hả? Khẽ nhíu mày, Doanh Dịch nhìn thấy hai đạo bóng người màu xanh hướng về bản thân đi tới, hai người kia hắn đều biết. Như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Doanh Dịch cười thần bí, sau đó thân thể ngồi thẳng tắp. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 56, mời tiên sinh ra tay. Quân tiên sinh. Lệ Thanh Bình hướng về Doanh Dịch gặp người thi lễ, hiển nhiên là rất tôn trọng. Dù cho hắn là Đại Sơn Bắc quân chúng quân đốc thống, dù cho tuổi tác của hắn so với Doanh Dịch lớn hơn không chỉ mười mấy tuổi, thế nhưng tại người trẻ tuổi này trước mặt, vẫn như cũ duy trì một loại kính nể tâm thái, mơ hồ còn có mấy phần ý sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết Doanh Dịch thân phận thực sự, thế nhưng Vương Khải Thiên đều đối Doanh Dịch lễ ngộ rất nhiều, huống hồ là hắn. Có lẽ trước hắn đối Doanh Dịch chỉ có tôn kính, không có sợ, nhưng vừa nãy tưởng cao bên trên, Vương Khải Thiên cùng Thu Phong ca đối nói chuyện một chữ không rơi, toàn bộ đều bị hắn để cho tiến vào trong tai, khi đó hắn đối Doanh Dịch nhưng liền sinh ra mấy phần kiêng kỵ tâm tư. Có thể tiếp xúc được Thanh Thiên Đạo, dù cho Doanh Dịch bản thân đều không phải Thanh Thiên Đạo người, cũng đủ để cho vô số người sợ hãi. Ở tại bọn hắn niên đại đó, Thanh Thiên Đạo đại biểu chính là tử vong, hắc bạch vô thường, câu hồn lấy mạng, không biết bao nhiêu đại nhân vật đều chết ở Thanh Thiên Đạo ám sát bên trong, mà có thể tiếp xúc được Thanh Thiên Đạo nhân vật, không có ai sẽ bởi vì hắn tuổi trẻ liền kinh thường. Đây là dùng vô số máu tươi chứng thành chí lý. Tuy không biết Thanh Thiên Đạo bởi vì nguyên nhân gì mai danh nhận tích, thế nhưng đối với lúc trước Yên Kinh bên dưới thành ám dạ vương giả, hắn như vậy chúng quân đốc úy, dù cho là phong doanh tướng quân đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cho dù có chút không muốn tin tưởng, thế nhưng Lệ Thanh Bình biết lúc trước cái kia không hề nguyên tắc Thanh Thiên Đạo là đã thật sự lại xuất hiện. Cái thời đại này người đã không biết lúc trước Thanh Thiên Đạo uy danh hiển hách, chỉ có hắn như vậy lão nhân đối Thanh Thiên Đạo sự tích biết đến càng nhiều, đối Doanh Dịch khiếp sợ cùng hoảng sợ liền càng nhiều. Lệ Thanh Bình rất khách khí, biến hóa như thế Doanh Dịch chi nhưng mà có thể cảm thụ được. Lúc trước Phương Khải Thiên mệnh bản thân quản giáo Đài Sơn Bắc quân cũng phụ trách võ đài đấu tướng công việc, vị này trung quân đốc thông thế nhưng không chỉ một lần đứng ra phản đối, bây giờ dĩ nhiên ở trước mặt hắn học được khiêm tốn, Doanh Dịch tự nhiên đến rồi mấy phần hứng thú. Như Lệ Thanh Bình như vậy quân nhân, tình huống thông thường là sẽ không dễ dàng nghi vấn bản thân, bởi vậy đối một người thái độ cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian phát sinh khổng lồ như thế chuyển biến, trong lúc tất hữu duyên do. Nghĩ như vậy, Doanh Dịch nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về Lệ Thanh Bình nói, đại nhân qua khiêm tốn, tại hạ bất quá chỉ là sơn giã tán nhân, không sánh được đại nhân quyền cao chức trọng, chỉ là nhận mông tướng quân coi trọng, ủy thác trọng trách, không thể không tận chút tâm lực. Đối với Doanh Dịch lần này lá mặt lá trái lời giải thích, Lệ Thanh Bình tự nhiên là sẽ không tin tưởng, mới đến Đài Sơn Bắc quân không đủ mấy tháng, cũng đã làm được liền hắn cũng không thể làm được sự tình, nhân vật như vậy lại há lại là bình thường hạng người. Hơn nữa hắn đi tới nơi này cũng không phải cùng Doanh Dịch kết giao tình, bởi vậy nghe xong không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cười cợt nói, có một việc ta biết. Lệ Thanh Bình mặt mày xoay một cái, hắn đều còn chưa mở lời, Doanh Dịch cứ nhưng đã biết hắn muốn nói gì, mặc dù có chút không tin, nhưng nhìn Doanh Dịch tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lệ Thanh Bình mơ hồ như là cảm thấy được cái gì, hướng về phía sau Thu Phong ca liếc nhìn. Thiên sinh biết tại hạ ý đồ đến. Lệ Thanh Bình đương nhiên không phải không hiểu, chỉ là vẫn như cũ hỏi như vậy, nhưng là muốn cho Doanh Dịch tự mình nói đi ra. Cười ha ha, Doanh Dịch đứng lên nói, lần này võ đài đấu tướng liên quan đến quân bộ bộ mặt, tứ phương quân phủ cũng không thể qua loa làm, mà Đài Sơn Bắc quân bên trong, Tạ quân đốc thống lại có thể là Cổ Nguyên kiếm trai đệ tử thân truyền, hơn nữa ở trong quân ẩn giấu lâu như vậy, phương tướng quân e sợ không phải thất trách đơn giản như vậy đi. Lệ Thanh Bình biến sắc, chuyện này liền ngay cả hắn đều là vừa mới biết đến, thế nhưng Doanh Dịch dĩ nhiên há mồm liền đến, lại như là sớm đều đã biết rồi như thế. Doanh Dịch vẫn chưa dừng lại miệng, tiếp tục nói, bình thường thời kỳ, coi như bị quân bộ tra xét đi ra, cũng không thể coi là chuyện lớn gì, dù sao quân bộ tại các đại tông môn cũng chưa chắc không có xếp vào nhân thủ, chỉ là võ đài đấu tướng sắp tới. Vị này Tả quân đốc thống nếu là lấy tông môn tu hành giả thân phận xuất hiện ở đây, chỉ sợ Đài Sơn Bắc quân đô muốn chấn động không ngừng, phía dưới những kia tầng dưới chốt quan quân cũng không biết trong này vấn đề. Hóa ra là ngươi. Lệ Thanh Bình mặt mày nhăn lại, vẫn đang suy tư Doanh Dịch nói chuyện ý tứ, lên tiếng đương nhiên sẽ không là hắn, vậy cũng chỉ có vẫn cùng sau lưng hắn, im lặng không lên tiếng Thu Phong ca. Thu Phong ca lúc này cũng không bình tĩnh, vốn là dựa theo Cổ Nguyên kiếm trai kế hoạch, hắn là sẽ không như thế sớm bạo lộ ra, thế nhưng Vương Khải Thiên không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức, lại có thể trước thời gian liền đối với hắn ngả bài, này không thể nghi ngờ là quấy rầy Cổ Nguyên kiếm trai hết thể kế hoạch. Từ lúc rất lâu trước, hắn liền biết mình sớm muộn sẽ đối mặt như vậy khốn cục, nhưng không có nghĩ tới đây một ngày sẽ đến nhanh như vậy, bất quá tuy rằng hắn bị trước thời gian bạo lộ ra, nhưng Thu Phong ca nhưng cũng chẳng có bao nhiêu oán hận. Cổ Nguyên kiếm trai tu hành giả tiến vào Bắc Đại trấn, đồng thời mang đến trưởng tông mệnh lệnh, Thu Phong ca liền bắt đầu rơi vào vô tận mâu thuẫn bên trong, một mặt là tông môn truyền đạo thụ nghiệp đại ân, một mặt là quân phủ huynh đệ 10 năm tình nghĩa, hắn rất khó tại giữa hai người này làm ra duy tâm lựa chọn. Bởi vậy đang lựa chọn Cổ Nguyên kiếm trai sau, Thu Phong ca đối Đại Sơn Bắc quân còn có những kia đã từng huynh đệ, liền đầy dây vô tận hổ thẹn ý nghĩ, bây giờ bị doanh dịch trước thời gian đem tất cả xé rách, đối với hắn mà nói nhưng là một chuyện tốt, đến ít nhất hắn không cần như trước như vậy thống khổ. Thu Phong ca đã quyết tâm lấy chết đi toàn tình nghĩa huynh đệ, bởi vậy tại tiếp nhận đạo kia Diêm Vương tiếp sau, hắn cũng không có biểu hiện ra quá khích cử động, đã bắt đầu sinh chết ý hắn, làm sao lại e ngại Thanh Thiên Đạo vô thường sứ giả. Doanh dịch có thể cảm nhận được Thu Phong ca tiếng nói bên trong, cũng không có đối với mình bất kỳ oán giận, hắn liền biết vị này Tả quân đốc thống là một cái có cố sự người. La Vong cùng Hắc Băng Đài tại Yên Kinh, tự nhiên có độc lập cơ cấu tình báo, tuy rằng Thu Phong ca tại Đài Sơn Bắc quân giấu giếm rất sâu, thế nhưng chỉ cần muốn tra, tóm lại sẽ là tra ra chút gì, huống hồ trước hắn không lâu mới cùng Cổ Nguyên kiếm trai tu hành giả tư mật hội kiến. Cho tới tin tức khởi nguồn, nếu hắn có thể tìm tới Thanh Thiên Đạo chặn giết Dương Thanh Sơn, tự nhiên có thể điều tra đến Thu Phong ca thân phận thực sự, điểm này liền ngay cả Phương Khải Thiên đều sẽ là cho là như vậy, không có một chút nào điểm đáng ngờ. Doanh dịch chỉ là đem chính mình tra được tin tức, hiện đặt ở Phương Khải Thiên trước mặt, còn Phương Khải Thiên sẽ làm ra thế nào quyết đoán, liền không phải hắn có thể can thiệp. Bất luận Phương Khải Thiên bây giờ lại làm sao dựa vào hắn, hắn trung quy là người ngoài, Đài Sơn Bắc quân chuyện nhà mình, huống hồ vẫn là rẻ pha, hắn xác thực không thích hợp quá mạnh tâm, qua càng tất phản đạo lý hắn tự nhiên rõ ràng. Thu Phong ca như là tự hỏi, vừa giống như là tự dễ ước, không chờ doanh dịch trả lời, hắn liền cởi trên người đốc thống thanh giáp, trịnh trọng đặt ở doanh dịch trước người, mặc một bộ màu trắng thanh bào hướng về phía dưới đi đến, có vẻ hơi cô đơn. Doanh dịch con mắt hơi nheo lại, hắn có thể cảm nhận được, Thu Phong ca tại thả xuống cái kia thân thanh giáp thời điểm, động tác có chút nhỏ bé rung động, như là không muốn liền như vậy thả xuống như thế. Nhìn bóng lưng của hắn, Doanh dịch không nói lời nào, Lệ Thanh Bình đồng dạng không nói gì, có lúc phức tạp đều sẽ là đối mặt có nhiều vấn đề, kém xa đơn giản đến trực tiếp. Doanh dịch đột nhiên cảm thấy Thu Phong ca cùng mình có chút tương tự, bất quá hắn không có bản thân lý trí, nếu lựa chọn đi rồi con đường như vậy, cái kia có vài thứ vốn là không phải là tồn tại. Mới vừa sinh ra tâm tư như thế, Doanh dịch đột nhiên dùng mình, hắn biết mình đã thay đổi, không còn là lúc trước cái kia vườn ngự huyện sâu tường bên trong suy nhược hoàng tử, cái kia viên non nớt tử chi tâm cũng đã rời xa hắn đi, rất khó lại trở lại lúc trước. Đạt được đồng thời, tất nhiên nương theo mất đi, rời đi đế kinh còn chưa có 3 năm. Cuộc đời của hắn giá trị quan cũng đã triệt để xoay ngược lại, có lẽ tương lai ngày nào đó hồi tưởng ngày hôm nay, hắn cũng sẽ nói tới, tuế nguyệt đều là đá mài dao, mài mòn góc cạnh, điêu đi tới lần đầu tâm. Thu Phong ca bóng người dần dần đi xa, Doanh dịch biết hắn sẽ ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, chỉ là hôm nay hắn, sẽ là tương lai bản thân sao? Chắc chắn sẽ không. So với Thu Phong ca, Doanh dịch biết mình cần muốn cái gì, không cần cái gì, hắn mỗi một bước đều đi rất vững vàng, đi rất chính, hắn tự tin sẽ không trở thành tương lai một cái khác Thu Phong ca, bởi vì hắn là Doanh dịch, hắn sẽ không thua. Liếc nhìn Lệ Thanh Bình, Doanh dịch biết hắn hiện tại còn chưa đi, tự nhiên là còn có lời muốn nói, tướng quân còn có bàn giao. Lệ Thanh Bình liếc nhìn Doanh dịch, càng phát giác hắn không như người thường, hắn tuy rằng nhìn như tại hỏi dò, nhưng cũng là khẳng định ngữ khí, hắn khẳng định Phương Khải Thiên còn có lời muốn bàn giao, bởi vậy hắn nói cũng không phải còn có chuyện gì, mà là tướng quân còn có bàn giao, hắn khẳng định Phương Khải Thiên còn có lời nói. Cười cận, Lệ Thanh Bình nói, tiên sinh quả nhiên không phải so với người thường, tướng quân xác thực còn có bàn giao. Nói đi. Doanh dịch ánh mắt tiên bình, cũng không có nhìn Lệ Thanh Bình, mà là nhìn trên đài tông môn tu hành giả. Bởi vì những hắn đó tùy ý nói ra danh ngạch, liền muốn cùng người khác liệu một mất một còn. Trong lúc vô tình, hắn cũng đã là người bình thường trong mắt đại nhân vật, cũng bất giác, đã có rất nhiều người, thậm chí mạnh mẽ tu hành giả, đều sẽ bởi vì hắn một câu nói mà làm một ít bọn họ chuyện không muốn làm, tỉ như cùng người khác phát sinh một hồi không hiểu ra sao tranh đấu, đây chính là quyền thế mang đến ảnh hưởng. Hơi chậm lại, Lệ Thanh Bình chỉ cảm thấy từ trên người Doanh dịch đập tới một hồi lại thế, rất khôn kể ngữ, thế nhưng liền ngay cả hắn đều cảm thấy một hồi vô hình áp bức, thậm chí so với Phương Khải Thiên càng mãnh liệt. Này không quan hệ tại tu vi, chỉ là ở chỗ tâm cảnh. Bởi vì tin tưởng, vì lẽ đó tự tin, đây là một người tự tin đến cực điểm, vô hình trung phát tán ý niệm đối người chung quanh ảnh hưởng. Hắn không biết Doanh dịch bởi vì tại sao tự tin, cũng không muốn đi biết, hắn cần làm từ, chính là đem Phương Khải Thiên, nguyên bản thuật lại đến Doanh dịch trong hai. Bởi vậy, châm một cái tức giận, nói, như vậy, mời tiên sinh ra tay. Quy 3 chương 57, khi nào giết? Doanh dịch khẽ như mày, lần này võ đài đấu tướng là Đại Sơn Bắc quân cùng đến đây tông môn tu hành giả ở giữa tranh tài, liên quan đến rất nhiều người tiền đồ cùng sinh tử, cũng không chỉ là một hồi đơn giản chiến võ đài. Hắn là muốn mượn Đài Sơn Bắc quân làm ván nhảy, thế nhưng là không có vào lúc này tính toán ra tay, tuy rằng hắn bây giờ tu vi đủ để sánh ngang chân quan cảnh tu hành giả, nhưng giấu tài dù sao cũng hơn Lộ Phong mang muốn khá hơn một chút, huống hồ hắn cũng không phải rất yêu thích làm náo động. Như là cảm giác được Doanh dịch tâm tư, Lệ Thanh Bình tiếp tục nói, tiên sinh một mình đến đây Đài Sơn Bắc quân, tất nhiên là có nguyên nhân, lấy tiên sinh quyền mưu trí dũng, Đài Sơn Bắc quân tuyệt đối không phải tiên sinh lâu dài nơi, tướng quân nguyện tại thời cơ thích hợp, đem tiên sinh dẫn tiến cho chiêu võ thượng tướng, tiền đề là lần này võ đài đấu tướng nhất định phải đạt được viên mãn kết quả. Doanh dịch lông mày sắc nghiêm túc một chút, liếc nhìn Lệ Thanh Bình, nói, Phương tướng quân nói. Khẽ mỉm cười, Lệ Thanh Bình nói, tiên sinh đồng ý gặp người Đài Sơn Bắc quân, tự nhiên có tiên sinh đạo lý, có thể làm cho Thanh Thiên Đạo cho tiên sinh ra tay, tướng quân đã thấy tiên sinh năng lực, bây giờ tướng quân còn cần nhìn thấy, là tiên sinh có thể không có đầy đủ năng lực, vẫn cùng hắn hợp tác xuống. Doanh Dịch sắc mặt biến hóa yên bình, căn bản không thể từ mặt ngoài nhìn ra cái gì, yên lặng một hồi, nói tiếp. Lệ Thanh Bình trên mặt chợt hiện qua một nụ cười, biết hết thảy đều tại ấn lại Phương Khải Thiên nói tới tiến hành, nói, bây giờ phạt triệu sắp tới, đây là cơ duyên, nhưng tương tự cũng là thai kiếp, không có ai không hy vọng xa vời bái tướng phong hầu, tướng quân tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng triều ta vương hầu tướng vị đến nay cũng là những kia, bản thân thực lực là một cái then chốt, nhưng trung quy vẫn là ở chỗ quân công. Tiên vương triều bái tướng phong hầu, bái tướng bái chính là thượng tướng quân, phong hầu phong chính là thực quyền vương hầu, cái tiết nhưng là chân chính quân bộ đại nhân vật, xa không phải những kia tìm thưởng tướng quân hầu ra có thể so với. Lệ Thanh Bình nói rất rõ ràng, Doanh Dịch tự nhiên có thể nghe hiểu. Nhìn thấy Doanh Dịch không có đánh gãy, chỉ là nói thật nghe, Lệ Thanh Bình không thấy kỳ lạ, tiếp tục nói, tướng quân bây giờ bất quá chỉ là phong doanh tướng quân, muốn phải bắt được cơ hội lần này, dù cho là chấp trưởng một phương quân phủ, quan bái thượng tướng đều là rất khó, huống hồ là lập tức phong hầu, tướng quân cần phải mượn ngoại lực trợ giúp. Âm thầm nở nụ cười, Doanh Dịch biết Lệ Thanh Bình ý tứ, hoặc là nói này vốn là Phương Khải Thiên ý tứ, Phương Khải Thiên tự cho là hắn cùng Thanh Thiên Đạo có chút quan hệ, muốn mượn tầng này quan hệ, xem có thể không đạt được Thanh Thiên Đạo chống đỡ, tốt vào lần này phạt triệu hành trình thành lập đầy đủ quân công. Tuy rằng Thanh Thiên Đạo mất hết tên tuổi, trong triều quan chức cấu kết Thanh Thiên Đạo, thậm chí sẽ trực tiếp bên dưới vào tuần tra ti phủ lao bên trong, nhưng này thì lại làm sao? Vương hầu tướng vị, đối với tổng quân nhiều năm tướng lĩnh tới nói, đã không phải chỉ là một ít pháp lệnh có thể giằng buộc. Chỉ cần có thể trở thành vương hầu thượng tướng, có nhiều thời gian xóa đi tất cả những thứ này dấu vết, nhưng trọng yếu chính là muốn trở thành thượng tướng vương hầu. Như Phương Khải Thiên như vậy phong doanh tướng quân, tiên vương triều không biết có bao nhiêu, hắn dựa vào cái gì tại đông đảo trong hàng tướng lãnh bộc lộ tài năng, so với hắn ưu tú trong quân tướng lĩnh không biết có bao nhiêu, có thể nói hắn muốn vào lần này trong chiến tranh thành lập phong hầu quân công, độ khó không khác nào để hắn tu vi trực tiếp nhảy vọt đến bát cảnh. Thậm chí hắn còn có thể sẽ chết trong cuộc chiến tranh này, dù sao hai triều giao chiến, liền tông sư cũng không biết sẽ chết đi bao nhiêu, huống hồ chỉ là hắn như vậy phong doanh tướng quân, bởi vậy Phương Khải Thiên bức thiết cần phải cường đại minh hữu, một ít đủ khiến hắn trong cuộc chiến tranh này sống sót, thậm chí thành lập đầy đủ quân công mạnh mẽ minh hữu. Hắn vẫn là không tin ta. Doanh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lệ Thanh Bình con mắt, lúc này hắn cũng không có như trước đối Phương Khải Thiên như vậy kính nể, nếu Phương Khải Thiên đã đem lời nói làm rõ, hắn muốn vẫn là tiếp tục diễn thôi, lại như là một người tại làm đơn độc, bất luận sướng cho dù tốt, cũng chỉ là hắn một người. Một tuần kịch, chỉ có tất cả mọi người đều đang cố gắng diễn, đó mới có thể diễn được, một khi có người bắt đầu đâm thủng màn giấy kia, những người khác lại thế nào nghĩ nỗ lực, cũng không thể tiếp tục diễn được xuống. Quả nhiên, Doanh Dịch nói như thế, Lệ Thanh Bình cũng không hề tức giận, vẫn là tiểu ý dịu dàng. Cẩn thận một ít đều là tốt, dù sao, người chết bất luận lại thế nào thủ đoạn thông thiên, cũng xử lý không được người sống sự tình. Nói, Lệ Thanh Bình khỏe mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hiền lành không nắm giữ binh, tình không lập sự tình, như hắn như vậy trong quân tướng lĩnh, có thể có mấy cái là người hiền lành. Theo Lệ Thanh Bình sắc mặt biến hóa, một luồng âm lãnh gió mát hốt lên, nhưng chỉ quay chúng quanh tại Doanh Dịch bên hông, như là có vô số kiếm sắc bén mang từ hư không đâm tới, vô số màu xanh lục băng phiến không biết từ chỗ nào bay ra, nhìn lại như một thanh ngọc bích tiểu kiếm, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bích Lạc kiếm kinh. Hầu như là trong nháy mắt, Doanh Dịch liền cảm nhận được đoàn kia tràn ngập âm lãnh khí tức kiếm ý, trong đầu không cảm thấy trồi lên Hoàng Tuyển cổ tông bốn chữ. Con ngón tay búng một cái, một đạo tinh lực đỏ tươi theo đầu ngón tay chạy ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo bé nhỏ huyết kiếm, không chút nào huyết khí âm lãnh, phản mà chạy xuôi một luồng thuần dương rừng rực khí tức. Xì xì xì. Lưỡng đạo bất đồng tiểu kiếm lẫn nhau va chạm, ngoài ý muốn, trôi này ngọc bích tiểu kiếm như là bị nhen lửa như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra vô số xanh lét lân hỏa, chớp mắt liền bị đốt một trong cự. Lệ Thanh Bình cánh tay phải rụt lại ở trong ống tay áo diện, mơ hồ có chút không nhìn thấy run rẩy, nhìn Doanh Dịch, hắn biến hóa cực kỳ nghiêm nghị, nói, "Nhiên huyết hóa đạo kiếm." Như là nghĩ tới điều gì, Lệ Thanh Bình tiếp tục trầm giọng nói, "Cái này không thể nào, nhiên huyết hóa đạo kiếm là một số tiên tiên cảnh võ đạo cường giả mới có thể hiện ra bản mệnh thần thông, đây là đủ để cùng bản mệnh tu hành giả chống lại thủ đoạn, ngươi tuy rằng huyết khí cực kỳ tinh khiết, thế nhưng khoảng cách tiên tiên võ giả tinh lực thuần dương còn có chênh lệch rất lớn." Doanh Dịch cũng không trả lời Lệ Thanh Bình, hắn lại sao sẽ biết huyết thần kinh huyền bí, nhiên huyết hóa đạo kiếm bất quá là đúng huyết khí một loại vận dụng thôi, huyết thần kinh bên trong thì có ghi chép tỉ mỉ phương pháp tu hành. Tuy rằng hiện tại nhiên huyết hóa đạo kiếm không sánh được chân chính tiên tiên võ giả như vậy núi đổ phong lưu, nhưng ứng phó Lệ Thanh Bình đồng dạng không được chân tụy bích lạc hoàng tuyển, nhưng là đã thừa sức. Hoàng Tuyển cổ tông thế nhưng bị Tả Quân Hầu tự mình tiêu diệt, ngươi lại có thể hiểu được Hoàng Tuyển cổ tông hoạch tâm kiếm ý, hẳn là ngươi là để lại Hoàng Tuyển dư nghiệt. Hừ lạnh một tiếng, Lệ Thanh Bình mắt lạnh nhìn về phía Doanh Dịch, không để ý chút nào nói, quân tiên sinh xem ra biết đến sự tình thật không ít, chỉ có điều đạt được một chút tàn tạ kiếm kinh thôi, bên trên không được đại mặt bản, cũng chỉ có thể trước sinh trước mặt khoe khoang mấy lần. Doanh Dịch vốn là cũng liền tùy ý nói chuyện, dù sao lúc trước Hoàng Tuyển cổ tông bị Tả Du sinh lĩnh quân tiêu diệt, không biết bao nhiêu điển tịch kiếm kinh mất không thấy, Lệ Thanh Bình như vậy nói chuyện, cũng không thể liền như vậy kết luận hắn là Hoàng Tuyển cổ tông để lại dư nghiệt. Hắn muốn ta làm thế nào? Lệ Thanh Bình nghiêm mặt, đi về phía trước mấy bước, nói, giết một người. Doanh Dịch lông mày nhíu lại, hắn đã biết Phương Khải Thiên muốn hắn giết ai, bất quá tại hắn hắc băng đài trong tình báo, hai người không phải là đơn giản trước thuộc về quan hệ. Xem tôi vẫn là coi khinh hắn. Đáy lòng tự lẩm bẩm, sau đó hướng về Lệ Thanh Bình nói, hắn tự tin như thế ta có thể giết hắn. Lệ Thanh Bình kinh ngạc nhìn Doanh Dịch, nhưng là vừa nhớ tới tình cảnh vừa nãy, nói, vốn là ta cũng không tin tiên sinh có thể giết hắn, thế nhưng nhận tiên sinh một kiếm, hiện tại ta biết tiên sinh xác thực có thể giết hắn. Tại sao muốn hiện tại liền giết chết hắn? Hắn trung quy là muốn chết, chậm một chút sẽ khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau chính là hắn hiện tại chết rồi, sẽ mất đi rất nhiều phiền phức. Nhìn Lệ Thanh Bình yên bình ánh mắt, Doanh Dịch như là nhìn thấy lúc trước Phương Khải Thiên nói ra câu nói này thời điểm, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Hơi chần chờ, Doanh Dịch giả vờ nghi ngờ nói, hắn làm sao không tự mình động thủ, muốn ngươi cho ta mượn tay giết hắn. Giết người lúc, bất luận hung thủ lại thế nào che giấu, đều sẽ bởi vì thói quen hoặc là cái khác một ít nguyên nhân, lưu lại chính hắn đều không thể phát hiện dấu vết, tướng quân không muốn sinh ra cái khác khúc chết, đặc biệt tại cái này thời điểm mấu chốt. Bởi vì không ai gặp qua ta ra tay, tự nhiên tìm không được thói quen của ta, cũng sẽ không truy xét được trên đầu ta. Đúng thế. Sắp trời đã xu đêm, chấn tử trước trên võ đài đã không còn bóng người, ba ngày một cả ngày đấu lôi đài, không chỉ là bên trên đánh người mệt mỏi, nhìn người đồng dạng mệt mỏi. Đánh thắng võ đài người, không biết ngày mai còn muốn đối mặt bao nhiêu chàng gian nan chiến đấu, không có đánh qua, tại cân nhắc mình cùng trước người chênh lệch, tính toán bản thân lớn bao nhiêu thắng được khả năng, so với những kia đã thất bại người, còn càng muốn mệt mỏi. Chấn tử nơi sâu xa, một gian đu tĩnh trong sân, Phương Khải Thiên nắm trong tay một chuỗi cây thanh đàn châu xuyến, Lệ Thanh Bình cùng kính đứng ở đối diện. Hắn đáp ứng rồi. Đúng thế. Thả tay xuống bên trong đàn châu, Phương Khải Thiên đối móc manh mối, nói, ngươi thăm dò qua hắn. Lệ Thanh Bình sắc mặt cứng đờ, hồi đáp, thuộc hạ vô năng, không phải là đối thủ. Phương Khải Thiên đăm chiêu, một lát sau, cảm khái nói, xem ra, vẫn là coi khinh hắn. Lệ Thanh Bình con mắt chợt hiện một đạo tinh quang, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, tướng quân, người này. Khoát tay áo một cái, Phương Khải Thiên tự nhiên biết Lệ Thanh Bình muốn nói gì, ra hiệu hắn không cần phải nói xuống. Đoán không ra Phương Khải Thiên thâm ý, Lệ Thanh Bình thay đổi cái đề tài, nói, ngay ở tối nay, ta đến xem. Đi thôi. Lệ Thanh Bình đi rồi. Phương Khải Thiên một lần nữa cầm lấy này chuỗi cây thanh đàn châu xuyến, từng trận khí lưu màu xanh lục bắt đầu theo đàn châu lưu xuyến đi vào, trên mặt của hắn đồng dạng hiện ra từng tia ánh sáng xanh lục, như quỷ ảnh. Lúc không ta lưu lại, hy vọng ngươi là thật có thể đến giúp ta. Âm thanh đến cuối cùng, hầu như yếu không nghe thấy được, Phương Khải Thiên bóng người cũng dần dần biến mất ở trong phòng. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 58, phân lê. Khoảng cách Phương Khải Thiên cách đó không xa, có một gian có vẻ hơi tối tăm gian phòng. Gian phòng sở dĩ tối tăm, là bởi vì đốt ánh đèn so sánh tối tăm, lộ ra bên ngoài giấy trắng khung cửa sổ. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy hai cái màu đen cái bóng, như là tại thương nghị cái gì. Điện hạ, sao không để bọn họ ra tay? Ngụy Huệ có vẻ rất nghi hoặc, nếu chỉ là đi giết một người, đó là đương nhiên là ai đi cũng có thể, đem so sánh Doanh Dịch, La Vong Mị bộ chúng mới tới mấy người càng thêm thích hợp, dù sao bọn họ vốn là ám sát cao thủ. Ánh đến bên dưới, phản chiếu một tấm so sánh tối tăm khuôn mặt, ngờ ngợ có thể nhìn thấy rất trẻ trung, chính là Doanh Dịch bản thân. Khoát tay áo một cái, Doanh Dịch nói, tuy rằng La Vong ra tay hắn chắc chắn phải chết, thế nhưng La Vong lối làm việc quá mức rõ ràng. Thuấn hồ lấy bản mệnh cảnh sát thủ đi ám sát không giết nổi tứ cảnh trung cảnh tu hành giả, mục đích quá mức rõ ràng, có thể sẽ gây nên một số không cần thiết hoài nghi. Khẽ to mày, Ngụy Hoài nói, tuy rằng điện hạ thực lực không tầm thường, thế nhưng dù sao còn chưa ngưng thần, cùng tứ cảnh tu hành giả còn có chênh lệch cực lớn, nếu là thất thủ. Không sao, chân quan cảnh có thể đối bản điện hạ tạo thành uy hiếp người là có, nhưng tuyệt đối sẽ không là hắn, điểm ấy ngươi không cần có tí ti hoài nghi. Yên lặng một hồi, Ngụy Hoài không có tiếp tục kiên trì, nói, đã như vậy, nô tài sẽ ở xung quanh che chở, nếu là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng tốt đúng lúc giúp điện hạ một chút sức lực. Doanh Dịch không có từ chối, Ngụy Huệ dù sao cũng là bản mệnh cảnh tu hành giả, nếu là thật gặp phải đột phát tình huống, tóm lại so với hắn một mình ứng phó muốn an ổn nhiều lắm. Giáp 19 thế nào rồi? Doanh Dịch đột nhiên hỏi, hơn nữa bị nhắc lên người tên càng là cực kỳ quái dị, thế nhưng Ngụy Huệ không chút nào cảm thấy quái dị, bởi vì hắn tại La Vong trong tổ chức có cái đồng dạng quái dị tên, Giáp 23. Doanh Dịch đột nhiên nhắc lên người này, Ngụy Huệ sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, nói, có chút vấn đề. Đối móc manh mối, Doanh Dịch kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Giáp 19 bị Dương Thanh Sơn chém xuống một tay, bây giờ đã điều dưỡng khôi phục, thế nhưng tâm thần của hắn chịu đến rất trọng đả kích, gần đây đã rất khó lại tiếp tục ra tay rồi, trừ phi hắn có thể đánh vỡ tâm ma ràng buộc, bằng không ngày sau e sợ. Ngụy Huệ còn chưa nói hết, thế nhưng Doanh Dịch biết ý của hắn, tâm thần hầu như phá nát, nếu như không thể phá rồi lại lập, sớm muộn sẽ bị tâm ma ràng buộc, thậm chí thần hồn phá nát mà chết, xác thực rất vướng tay chân. Chú vực, Dương Thanh Sơn. Xem đến vẫn không thể coi khinh hắn. Doanh Dịch mặt mày chợt hiện, thấp giọng lẩm bẩm nói. Dừng một chút, Doanh Dịch nhìn về phía Ngụy Huệ, nói, để Giáp 27 ra tay. Thế nhưng không thể cùng hắn chính diện giao thủ, ngươi hẳn phải biết ý của ta đi. Thanh Thiên Đạo vô thường tam sát, đệ nhất sát thất bại, sau 7 ngày khởi động đệ nhị sát, Thanh Thiên Đạo lúc trước cũng coi như là La Vong đối thủ, xa lưới bên trong tự nhiên ghi chép bọn họ làm việc quy củ. Rất tốt, ngày mai chính là 7 ngày kỳ hạn, nếu đã làm, đương nhiên phải làm từ chu toàn, giả làm thật thì thật cũng giả, tiên kinh này vũng nước bùn quá yếu nhiễu càng hỗn, chúng ta liền càng an ổn. Doanh Dịch con mắt chợt hiện một đạo tinh quang, âm thanh biến hóa có chút băng hàn, trước mắt ánh nến bị gió thổi một hồi lay động, xa nhà bên trên cái bóng như là ác quỷ giống như vặn vẹo rít gào. Bầu trời mây đen có chút dày đặc, ngày xưa sáng sủa nguyệt quang đều bị che đậy lên đến, tiếng gió gầm rú hầu như không thể ngừng lại, vô số chạc cảnh lá như là quỷ thủ giống như, tùy ý vặn vẹo thân thể của chính mình. Chít chít. Một hồi lên tiếng, tại mây đen che lấp bên dưới, vài con màu đen rơi chớp cánh, không biết bay đi nơi nào, đồng thời vài đạo càng to lớn hơn bóng đen vượt qua tường lương, cũng không biết muốn bay tới đâu. Mây đen bao phủ dưới ánh trăng, cuồng phong gào thét không thôi, Thu Phong Cam một mình ngồi ở gian nhà, biểu hiện có chút suy thoái, sẽ không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, tựu giống như hắn không biết mình sắp đối mặt cái gì. Đẩy ra khung cửa sổ, một luồng kình phong kéo tới, còn chen lẫn bụi bặm khí tức, lại như là bị người té lăn trên đất như thế, trên đầu hắn trong nháy mắt liền dính lên vô số cho bụi. Nhìn đêm đen, gấp gáp gió, còn có hầu như không nhìn thấy ánh trăng, Thu Phong Ca trong lòng biến hóa càng thêm lộn xộn, không phải là bởi vì khí trời ảnh hưởng tâm tình, mà là bởi vì tại hắn tâm tình không tốt thời điểm, khí trời lại biến hóa như vậy gay go, vì lẽ đó tâm tình của hắn biến hóa càng nguy. Đột nhiên, Thu Phong Ca ánh mắt ngưng lại. Phòng của hắn bên ngoài đang có một cây cổ cây lê, ban ngày hắn còn từ trên cây hái được một quả lê, tuy rằng lượng nước không nhiều, mùi vị còn có chút cay đắng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy rất mỹ vị, hắn cảm giác lúc này bản thân liền chắc là ăn được như vậy cay đắng. Chỉ là hiện tại, cái kia cây cây lê bên dưới, đứng một đạo bóng người màu xanh, giữa hai lông mày có mấy phần nho nhã khí tức, nhưng càng nhiều nhưng là một loại khó có thể mở miệng quý khí, Thu Phong Ca biết hắn, ban ngày lúc liền đã gặp. Thu Phong Ca nhìn thấy hắn, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Thu Phong Ca, như là chào hỏi giống như, người đến hướng về Thu Phong Ca nở nụ cười, sau đó từ cây lê bên trên lấy bên dưới một quả lê. Hắn cũng không có ăn, chỉ là đem quả lê từ trung gian đẩy ra, sau đó hướng về Thu Phong Ca ném tới, lại như là lao giữa bằng hữu lẫn nhau chia sẻ một món đồ như thế. Thu Phong Ca cau mày, kết quả vứt đến nửa viên quả lê, cũng không có tẩy, chỉ là tại trên ống tay áo xoa xoa, sau đó liền đặt ở bên mép, hàm răng nhẹ hợp, một luồng chua ngọt nước trái cây từ trên môi lưu lại. Trên mặt mang theo vài phần thỏa mãn sắc thái, Thu Phong Ca rất nhanh sẽ đem nửa viên quả lê ăn xong, không có hình tượng chút nào dùng ống tay áo lau miệng một bên còn lại nước trái cây, hắn từ khung cửa sổ bên trong đi ra. "Nó sao?" Người đến trong tay cầm không có cắn qua nửa viên quả lê, hỏi ra mà nói. "Rất kỳ quái." Tùy ý nở nụ cười, Thu Phong Ca nói, "Ngọt, cái này quả lê hẳn là này cây cổ cây lê bên trên ngọt nhất một viên." Người đến đồng dạng nở nụ cười, nói, "Xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm, tiện tay chọn một viên, dĩ nhiên chính là hết thảy quả lê bên trong ngọt nhất một viên." Lắc lắc đầu, Thu Phong Ca nói, "Vận may của ngươi hẳn là rất kém cỏi, trưởng thành sớm quả lê bên trong nhất định là có sâu, thế nhưng ta không có ăn được, vậy dĩ nhiên là tại ngươi cái kia nửa viên bên trong." Người đến hơi kinh ngạc, xem trong tay quả lê, rất nhanh sẽ tìm tới một cái rất bé nhỏ lỗ sâu, là tại hoa lê bên trong, vì lẽ đó hắn không có rất sớm phát hiện, lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể điều tra đến, bên trong xác thực ngủ một cái rất béo tốt thanh trùng. "Rất đáng tiếc, ngươi ngày hôm nay ăn không được." Thu Phong Ca sắc mặt rất bình tĩnh, như là rất nghiêm túc đang thảo luận quả lê cùng sâu vấn đề. Ngượng ngập nở nụ cười, cầm trong tay quả lê đặt ở trước mặt trên bàn đá, nói, "Không sao, những cái này thanh lê lại không lâu nữa liền đều sẽ biến hóa như vậy ngọn, ngày hôm nay ăn không được, sau đó tự nhiên còn có thể ăn được." "Hình như là như vậy." Thu Phong Ca lắc lắc đầu, tiếp tục nói, "Chỉ là khi đó, sẽ không có ngày hôm nay lần này tâm tư." "Đúng đấy, cho dù tốt quả lê, không có ai chia sẻ, đều là biến hóa nhạt như nước." Thanh Sam khách như là hơi xúc động, vừa giống như là có chút khó khăn, lúc nói chuyện cũng không có trước như vậy tùy ý. "Tóm lại sẽ tìm được." Kỳ Dị liếc nhìn Thu Phong Ca, Thanh Sam khách nói, "Cho ngươi mượn chút lành. Sau này e sợ đều ăn không được như vậy quả lê." Cảm khái một tiếng, Thu Phong Ca đi về phía trước mấy bước, đem trên bàn đá nửa viên quả lê cầm lấy, cũng không trong ống có hay không trùng, rất mau đem còn lại nửa viên quả lê ăn sạch. "Ngươi biết không, ta trước là có cái khác dự định, thế nhưng đột nhiên nghĩ rõ ràng một ít chuyện, vì lẽ đó liền từ bỏ trước dự định." Thanh Sam khách nhìn Thu Phong Ca ăn còn lại nửa viên quả lê, ngựa khí vững vàng nói. Thu Phong Ca gật gật đầu, nói, "Biết rõ không thể làm mà thôi, cái kia không phải một loại kiên trì, mà là ngu xuẩn. Xem ra ngươi đúng như những gì ta nghĩ, nếu như có thể sớm một ít nhận thức ngươi, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu." "Ai nói không phải đây?" Tiên lặng một hồi, Thanh Sam khách nói, "Rất lâu không có ai từng nói như vậy lời nói, tối nay ta rất vui vẻ." "Ta không vui, thế nhưng ung dung rất nhiều." Thu Phong Ca vốn là không vui, đột nhiên cho người phân một quả lê, tuy rằng cái viên này quả lê lại không hiểu ra sao bằng cách riêng mình toàn bộ ăn, thế nhưng hắn thật sự cảm thấy ung dung, cái kia là rất lâu trước mới có. Thanh Sam khách sắc mặt nghiêm nghị, nói, "Thật sự không thể nào sao? Nếu là có khả năng, ta còn có thể đi đến một bước này ư?" Hắn hỏi rất nghiêm túc, vì lẽ đó Thu Phong Ca trả lời cũng rất nghiêm túc. Xem ra là thật sự không thể. Thanh Sam khách không tiếp tục nói nữa, rất trầm mặc, trước người của hắn bắt đầu xuất hiện vô số bé nhỏ đóa hoa, như là có gió thổi qua như thế, những tia đóa hoa toàn bộ dính vào y phục của hắn lên, vì lẽ đó áo của hắn nhất thời biến thành hoa nhan sắc, lại như là tân lang quan xuyên đại hồng bào tử như thế. Vì lẽ đó, nói xong. Xong. Hỏi xong sau, Thu Phong Ca biến hóa có chút vắng lặng, hắn từ trước người cây lê bên trên bẻ một cái thanh cảnh, bên trên còn mang theo mấy đóa màu trắng hoa lê. Như là một mình nỉ non, hắn thấp giọng nói, "Ta thật sự không nghĩ tới, hắn sẽ làm như vậy, tổng cho rằng hắn là thật sự cho ta cơ hội cuối cùng." Vì lẽ đó, Thanh Sam khách chân mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Vì lẽ đó, ta muốn sống qua tối nay, tự mình đi hỏi hắn, hắn đến tuột cùng là một cái hạng người gì nha?" Thu Phong Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt biến hóa cực kỳ thống khổ, như là theo nổi thống khổ của hắn, hắn trước người xuất hiện vô số đóa hoa màu trắng, đều cùng trong tay hắn cái kia cái thanh cảnh bên trên hoa lê như thế, có lẽ, cái kia vốn là vô số lấy xuống hoa lê. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 59, Tuế Hàn Hoa Lạc đệ nhị kiếm xuất. "Ta sẽ giúp ngươi đi hỏi." Thu Phong Ca không nói gì, bởi vì đến người đã nói rất rõ ràng. Tối nay hắn không có cơ hội đi hỏi Phương Khải Thiên đến tột cùng là cái hạng người gì, sau đó hắn cũng sẽ không lại có cơ hội đi hỏi. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trước người đã che kín màu trắng hoa lê, nhưng này chút hoa lê vẫn không có tí tí động tĩnh, lại như là đọng lại tại bên cạnh hắn tuyết rơi như thế, thấy không rõ lắm người đến tu vi thật sự, lại như là trước mắt trước sau bị một mảnh sương mù che kín, vì lẽ đó hắn không có cấp động thủ trước. Bởi vì không có lập tức động thủ, vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấy những kia đóa hoa màu đỏ, như là sương máu như thế đem quần áo màu xanh nhuộm thành huyết sắc, càng như là một cái màu đỏ áo choàng như thế. Trong mắt từng có một tia nghi ngờ. Hắn có thể cảm giác được cái này hồng bảo bên trên ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt tinh lực, hơn nữa so với bình thường võ đạo tu giả tới nói, những cái này huyết khí lực lượng cũng không phải âm lãnh, mà là tràn ngập hạo nhiên trí dương khí tức, nếu là thật muốn dùng thế gian món đồ nào đó để hình dung mà nói. Thu Phong Ca mịt mờ ngẩng đầu lên, đỉnh đầu mây đen che khuất nguyên bản chắc là rất sáng sủa ánh trăng, nhưng hắn muốn xem cũng không phải vầng trăng kia ảnh, hoặc là nói là thái âm tinh, mà là cùng với đối lập với nhau Thái Dương tinh, lúc này cái này hồng bảo mang đến cho hắn một cảm giác lại như là sáng sớm lúc Thái Dương như thế, rừng rực, hùng vĩ. Mãnh liệt tinh lực gợn sóng tự hồng bảo vào chiều tản ra tán, Thu Phong ca có thể đoán được đây là một môn mạnh mẽ bí thuật, nhưng hắn không biết này môn bí thuật tên, nguyên bản liền cứ gọi làm Đại Hồng Bảo. Doanh Dịch lạnh lông mày như phong, hồng bảo như máu, chỉ là nhìn Thu Phong ca, một luồng khôn kể khí tràng tại trước người hai người không gian lẫn nhau ma sát, thậm chí ngay cả một tia tiếng gió thổi đều không có. Cùng Dạ Tông Lâm tuy rằng ở chung thời gian quá ngắn, thế nhưng hắn mượn Dạ Tông Lâm bản mệnh cảnh tu vi, đã sớm đem lúc trước theo Đế Tân truyền thừa cái kia cố kỳ dị sức mạnh triệt để luyện hóa thành tự thân huyết khí lực lượng, từ lúc trước cũng đã là một vị hoán huyết cảnh võ đạo tu giả, có thể trực diện chân quan trung cảnh mà không rơi xuống hạ phong. Bây giờ khoảng cách Dạ Tông Lâm rời đi đã từng có một quãng thời gian, cho dù hắn không có một chút nào tiến bộ, vẫn như cũ không kém gì bất kỳ một tên chân quan tu hành giả, huống hồ có thể tại như vậy thời gian ngắn ngủi ôm có như thế sức mạnh, hắn lại sẽ nửa bước không tiến. Nếu dám một mình đến ám sát Thu Phong ca, tự nhiên là có đầy đủ tự tin, hắn vững tin mình có thể giết chết Thu Phong ca, cái này cũng là hắn lúc trước không có từ chối Phương Khải Thiên nguyên nhân. Ngón tay vi khẽ nâng lên, Đại Hồng Bảo bắt đầu kịch liệt run rẩy, như là bị xoa nắn trang giấy như thế, vô số nhăn nheo bắt đầu tại áo choàng bên trên mở ra, vừa giống như là vô số mục nát lá phong giống như vậy, thế nhưng so với lá phong càng thêm thấu hồng. Một tia tinh tế tinh lực tự đầu ngón tay phân ra, rất nhanh sẽ tại đầu ngón tay hắn hóa thành một thanh huyết sắc tiểu kiếm, trên thân kiếm không cảm giác được bất kỳ nguyên khí gợn sóng, bởi vì này đạo huyết kiếm vốn là không phải thiên địa nguyên khí tạo thành. Nhân huyết hóa đạo kiếm, chỉ có tiên tiên cảnh võ đạo cường giả mới có thể đem tự thân huyết khí ngưng tụ, hóa thành ác liệt cực kỳ đạo kiếm. Bởi vì đạo kiếm vốn là võ giả bên trong thân thể huyết khí lực lượng hóa thành, mất đi sau cần rất lâu thời gian mới có thể tu bù đắp lại, vì lẽ đó chuôi này đạo kiếm nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, mà tốc độ nhanh chính là một loại trong đó đặc tính. Doanh Dịch cánh tay vung lên, huyết sắc đạo kiếm lập tức hướng về Thu Phong ca chém thẳng mà đi, hầu như là nhảy lên không gian giống như vậy, trực tiếp liền xuất hiện tại Thu Phong ca trước người. Thu Phong ca kinh ngạc liếc nhìn Doanh Dịch, không nói gì, chỉ là hít một hơi thật sâu, trong tay cành lê hướng về trước người nhẹ nhàng vạch một cái. Sau đó, những kia màu trắng hoa lê bên trong một đóa, như là từ đầu cành cây rơi xuống giống như vậy, hướng về huyết sắc đạo kiếm chém tới quỹ tích bay xuống mà đi. Giang giác. Quay chung quanh màu trắng hoa lê, đột nhiên bay lên nhỏ bé phong ảnh, lại như là vô số màu trắng cắt miệng giống như vậy, mơ hồ còn có một luồng khí tức lạnh như băng, lại như là vừa mới rời đi trời đông giá rét. Như là tiếng thủy tinh bể, Doanh Dịch lông mày hơi nhíu, ngón tay ở trước người nhấc lên, nhưng không có làm cái gì, lại lần nữa buông xuống. Một tiếng nhẹ nhàng xì âm thanh, màu trắng hoa lê rơi trên mặt đất, không nhìn ra có cái gì không giống, thế nhưng trôi này huyết sắc đạo kiếm, như là hồng bảo thạch nứt ra giống như vậy, vô số nhỏ bé vết rách bắt đầu trải rộng thân kiếm, đột ngột tại Thu Phong ca trước người vỡ vụn ra đến. Tuế Hàn, hoa mai mở. Doanh Dịch biết Thu Phong ca chiêu thức này kiếm chiêu lai lịch, chính là Cổ Nguyên kiếm trai một môn cực kỳ hoàn mỹ diệu kiếm chiêu, Tuế Hàn cũng biết tại sao Thu Phong ca sẽ ở Cổ Nguyên kiếm trai cùng Đài Sơn bắt trong quân, cuối cùng lựa chọn Cổ Nguyên kiếm trai. Tuế Hàn, vốn là mùa đông tối giá lạnh thời khắc, hầu như hết thảy cây cỏ thực vật đều héo tàn, dù cho là một ít cực kỳ chịu rét thảm thực vật cũng đều vắng lặng lên đến. Thế nhưng tại Cổ Nguyên kiếm trai bên trong, sinh trưởng một mảnh tuyết mai, chỉ có tại này nhất thời tiết mới sẽ phải mở, tất cả đều lại, duy ta độc lăng. Chiêu thức này Tuế Hàn, chính là lúc trước ba đời trai chủ độc lập Mai Lâm mà lĩnh ngộ ra đến chí cường kiếm ý. Dù cho là tại Cổ Nguyên kiếm trai đều là cực kỳ bí ẩn kiếm thức, cũng chỉ có trai chủ một mạch mới có tư cách tu hành. Thu Phong ca vào lúc này sử dụng tới thức này Tuế Hàn, đã nói rõ hắn tại Cổ Nguyên kiếm trai bên trong đặc thù địa vị, dù cho không phải đời tiếp theo trai chủ bị tuyển, cũng tất nhiên nắm giữ cực kỳ địa vị đặc thù, bằng không là không thể học được thức này kiếm chiêu. Tuế Hàn, hoa mai mở, vốn là ngụ ý người tu hành có kiên nhẫn sức mạnh, có thể lại được khốn khổ, nhận được dày vò, mà không đến mức thay đổi lần đầu tâm, có thể tu thành thức này kiếm thức người, hầu như cũng không thể lựa chọn phản bội tông môn, Thu Phong ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà thức này kiếm ý chân chính dáng vẻ, hẳn là ý tùy kiếm lên, tuyết bạn mai lạc, trong nháy mắt đem đối thủ hết thảy phòng ngự sẽ rất đến, sau đó cái kia cố lạnh giá kiếm ý theo những sơ hở này ăn mòn tiến vào đối thủ trong cơ thể, một đòn mà giết công. Lúc này Thu Phong ca mượn trong tay cành lê, đem hoa mai biến thành hoa lê, tuy rằng hình không giống, nhưng ý duy nhất, kiếm đạo vốn là không câu nệ ngoại vật, chỉ là duy tâm mà biến hóa. Tiện tay bẻ một cái cành lê, liền có thể sử dụng tới như vậy kiếm đạo sức mạnh, Thu Phong ca kiếm đạo lấy đạt đến hóa cảnh, như vậy kiếm đạo tu vi, Doanh Dịch đã từng cũng chỉ ở trên người một người từng thấy. Ta đã rất lâu không sử dụng kiếm. Thu Phong ca không có lên tiếng, hắn từ trên người Doanh Dịch không cảm giác được tí ti kiếm ý, cũng không hiểu Doanh Dịch tại sao muốn nói lời nói như vậy. Bây giờ kiếm đạo, tu đều là kiếm ý, thế nhưng kiếm ý đã chết, lại có thể nào tu hành kiếm đạo? Nói, Doanh Dịch trong tay rất đột ngột xuất hiện một thanh bạch ngọc cốt kiếm, thân kiếm hai bên diễn sinh ra vô số thần bí huyết kim hoa văn, một đạo nhàn nhạt quỷ dị gợn sóng tự trên thân kiếm truyền ra ngoài, cũng chính là này đạo quỷ dị gợn sóng để Thu Phong ca sắc mặt sinh biến. Sơ khai bắt đầu Doanh Dịch nói kiếm ý đã chết, Thu Phong ca tự nhiên không rõ vì sao, thế nhưng nhìn thấy thanh kiếm này sau, hắn liền rõ ràng Doanh Dịch tại sao nói kiếm ý đã chết. Chết không phải kiếm ý, mà là kiếm bản thân, liền kiếm cũng đã chết rồi, làm sao đến kiếm ý? Đây là một loại cùng bình thường kiếm đạo tu hành giả hoàn toàn phản lại kiếm tu chi đạo, đã vượt quá hắn lý giải. Bất luận Thu Phong ca nghi ngờ, Doanh Dịch biểu hiện cũng là hết sức phức tạp, thanh kiếm này ở trong tay hắn, đã không chỉ là một thanh kiếm đơn giản như vậy. Kiếm này tên là Đệ Nhị, đệ nhất thanh kiếm đã bị táng rơi mất. Lúc trước ngẫu nhiên đạt được dưỡng kiếm thuật, cũng từng xa muốn nuôi thành một thanh tuyệt thế hảo kiếm, thế nhưng bởi vì An Lăng Tích nguyên nhân, Doanh Dịch không thể không táng kiếm cứu mạng, từ đó về sau, hắn liền cũng lại chưa từng dùng qua bất kỳ kiếm chiêu, không phải không muốn, mà là không thể. Táng kiếm thuật táng không chỉ là kiếm, tương tự còn có hắn có liên quan với kiếm đạo hết thể cảm ngộ. Nói cách khác, lúc trước Doanh Dịch là lấy tự thân kiếm đạo tư chất để đánh đổi, mới có thể sử dụng tới táng kiếm số lượng, hầu như đem An Lăng Tích trực tiếp giết chết. Bởi vì cấm kỹ thuật, Doanh Dịch hầu như không thể lĩnh ngộ bất kỳ kiếm ý, cái này cũng là hắn quang kiếm không cần nguyên nhân. Chỉ là tại Thiên Mộ Cốt Sơn bên trên, Doanh Dịch đạt được một thanh kỳ dị cốt kiếm, hầu như không có cái gì có thể chống lại mũi kiếm chi mang, mà chuôi này tại Vô Tận Tử Ý bên trong dựng dục ra đến cốt kiếm, lại làm cho Doanh Dịch nhìn thấy một đạo khác ánh dạng đông. Dưỡng kiếm thuật cấm kỵ thiên không chỉ là táng kiếm một phần, phía sau còn có dưỡng kiếm một phần, nhưng trang này dưỡng cũng không phải hỏa kiếm, mà là tử kiếm. Kiếm vốn có sinh tử, kiếm ý chính là kiếm sinh tử. Sinh kiếm có sinh chi kiếm ý, tử kiếm đồng dạng có tử chi kiếm ý, bây giờ kiếm đạo tu hành giả tu đều là sinh chi kiếm ý, nhưng tử chi kiếm ý nhưng chưa từng nghe thấy, không có ai biết tử chi kiếm ý nắm giữ thế nào sức mạnh, tựu giống như không có ai biết người chết nắm giữ năng lực như thế nào. Bây giờ Doanh Dịch càng ngày càng khẳng định, dưỡng kiếm thuật tuyệt không tầm thường người có khả năng làm, vẹn vẹn là đúng kiếm ý lý giải, thư chi người đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Đạt được Bạch Ngọc cốt kiếm sau, Doanh Dịch liền vẫn tại tu tập dưỡng kiếm thuật nâng lên cùng tử chi kiếm ý, thế nhưng không biết là cốt kiếm sức mạnh của bản thân, vẫn là tử chi kiếm ý mang đến tà tính, Doanh Dịch cảm giác Bạch Ngọc cốt kiếm tựa hồ có phệ chủ khả năng. Bởi vậy trở lại Yên Kinh sau, hắn tìm đến ẩn cư tại chợ cá đệ tứ tiên sinh, xin hắn ra tay đem cốt kiếm bên trong bộ phận sức mạnh phong ấn, hóa thành một viên kiếm đảm, sau đó lấy dưỡng kiếm thuật tiếp tục quẩn ngưỡng. Cảm nhận được thu phong ca tuế hàn kiếm ý, đệ nhị kiếm tại Doanh Dịch trong cơ thể cũng lại không kìm nén được, đó là một loại bắt nguồn từ bản năng rung động, lại như là đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước như thế. Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 60, lần đầu gặp gỡ. Hầu như là tại nhìn thấy đệ nhị kiếm đầu tiên nhìn, Thu Phong Ca liền cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, loại này nguy hiểm cũng không phải người bình thường lý giải nguy hiểm, mà là một loại rất cảm giác kỳ quái. Nhất định phải giết chết thanh kiếm này. Thu Phong Ca đột nhiên bay lên ý niệm như vậy, lập tức hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, biểu hiện có chút ngơ ngác, hắn không hiểu tại sao mình sẽ đối một thanh kiếm sinh ra cảm giác như vậy. Bởi vì hoảng sợ, vì lẽ đó càng sợ hãi. Thu Phong Ca trong tay lê cành lại một lần nữa giơ lên, sinh trưởng ở phía trên hoa lê như là một lần nữa mở ra giống như vậy, bắt đầu tỏa ra yêu ớt mùi thơm. Tương tự là mùi hoa, thế nhưng lúc này mùi thơm so với trước có vẻ thanh tân rất nhiều, lại như là bị một hồi mưa xuân tẩy đi hết thảy bụi trần. Không khí bắt đầu trở nên lạnh, như là nổi lên tiếng gió thổi. Theo Thu Phong Ca trong tay lê cảnh bên trên đóa hoa mở ra, hắn trước người những tia hoa lê cũng bắt đầu tỏa ra, lại như là dùng vô số màu trắng ngọc thạch điêu khắc ra như thế. Một đạo nhàn nhạt kỳ dị gợn sóng tại hoa lê bên trên lan truyền, hơi có chút cảm giác mát mẻ, những tia hoa lê liên tục run rẩy, bắt đầu tại Thu Phong Ca trước người hợp quy tắc sắp xếp lên đến. Kiếm ý, tuế hàn, hoa mai mở. Doanh Dịch khẽ nhíu mày, nắm đệ nhị kiếm ngón tay hơi dùng sức. Một luồng tĩnh mịch sức mạnh bắt đầu tại bàn tay hắn sinh ra, sau đó đệ nhị kiếm bắt đầu hướng ra ngoài phát tán từng tia màu đen có nhứ, đó là một loại thuần túy đến cực điểm tự ý, hầu như có thể diệt hết tất cả sinh cơ tử vong ý chí. Thu Phong Ca tuế hàn kiếm ý là sống chi kiếm ý, mà đệ nhị kiếm là Doanh Dịch căn cứ dưỡng kiếm thuật bên trên tử chi kiếm ý ẩn nhưỡng đi ra, hai người vốn là không giống kiếm đạo tu hành phương thức, chỉ có chân chính gặp gỡ mới có thể biết đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Như là đột nhiên bên dưới nổi lên tuyết như thế, Thu Phong Ca trước người màu trắng hoa lê bắt đầu phá nát, vô số tinh xảo hoa lê biện hướng về Doanh Dịch tung bay mà đi. Trong nháy mắt cũng đã tại trước người hai người hình thành một vệt màu trắng bao tác. Doanh Dịch hít một hơi thật sâu, nâng kiếm, sau đó hướng về trước người thẳng tắp đâm tới, không dư thừa chút nào động tác, hoặc là nói bất kỳ cố ý tăng thêm động tác đều là dư thừa. Kiếm Nhất Tịch lúc trước tại Triều Ca Lăng sử dụng tới Kiếm Tông tuyệt học Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chỉ là rút kiếm hướng về Duệ Vân Thủy chém thẳng mà đi, bất đi vô số phức tạp chiêu thức, chỉ theo đuổi ban đầu nhất xuất kiếm cái kia trong nháy mắt buộc phát ra sức mạnh. Bởi vì đơn giản, vì lẽ đó mạnh mẽ, phức tạp tinh diệu kiếm chiêu cần vô số loại tỉ mỉ tổ hợp, bất kỳ một chỗ liên tiếp bắn tỉa sinh biến hóa. Đều sẽ dẫn đến kiếm chiêu phát sinh căn bản tính biến hóa, cái này cũng là kiếm thức kiếm chiêu biến hóa cội nguồn. Lúc này Doanh Dịch đâm ra chiêu kiếm này, tựu giống như lúc trước Kiếm Nhất Tịch chém ra rút kiếm thuật như thế, đơn giản bình thường một kiếm, nhưng ẩn chứa kiếm đạo chân ý, tất cả khúc chết đều hư vọng, duy nhất thẳng chữ chính kiếm tâm. Như là một viên mặc thạch ném vào trong ao nước, nguyên bản màu trắng hoa lê báo táp trong nháy mắt biến hóa đen kịt một mảnh, Doanh Dịch lúc này lại như là sử dụng kiếm đem này chỉ mực viết khiêu động lên đến, ở trước người hình thành một đạo thô to thủy long quyển như thế. Ầm. Một tiếng rung mạnh, vô số hoa lê ở trong không khí tung bay, những kia là chân chính hoa lê. Trước người hai người cây lê bởi vì kịch liệt nguyên khí vận sóng, bên trên cành lá toàn bộ bị đánh nát xuống, rất nhanh lại bị đánh nát vì vô số phấn hoa. Giang giác. Thu Phong Ca thân thể chấn động, trong tay lê cành đột nhiên từ trước bưng đổ nát ra, vô số nhỏ bé vụn gỗ hướng về thân thể hắn gai ngược đi vào, trong nháy mắt y phục của hắn cũng đã biến hóa hồng, cái kia là huyết nhan sắc. Sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, Thu Phong Ca ném mất trong tay nửa đoạn lê cành, có chút cay đắng nhìn Doanh Dịch, nói chuẩn xác là nhìn Doanh Dịch trong tay đệ nhị kiếm. Đây là cái gì kiếm? Thu Phong Ca ánh mắt biến hóa hư huyễn, thế nhưng hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm Doanh Dịch trong tay đệ nhị kiếm. Hắn biết vừa nay đánh bại bản thân cũng không phải Doanh Dịch sức mạnh, cái kia cố đem hắn kiếm ý thôn phệ sức mạnh chính là thanh kiếm này bản thân tản mắt ra. Doanh Dịch không nói gì, chỉ là giơ kiếm trước người, một luồng yếu ớt phong trụ bắt đầu từ thân thể hắn thổi đi ra. Quay chung quanh đệ nhị kiếm xung quanh, bỗng nhiên sinh ra vô số đóa nhỏ bé hoa mai, thế nhưng những cái này hoa mai cũng không phải tuyết mai như vậy màu trắng, mà là thuần túy đến mức tận cùng hắc, đen làm người hoảng sợ. Thu Phong Ca đăm chiêu, ánh mắt hơi nổi lên một tia sáng sủa, thế nhưng rất nhanh sẽ đã một lần nữa suy nhược lại đi, hắn biết Doanh Dịch vừa nãy kiếm thân chu vi xuất hiện những tia màu đen hoa mai, đúng là mình nguyên bản tuế hàn kiếm ý. Doanh Dịch cũng không phải là cổ nguyên kiếm trai tu hành giả, bởi vậy hắn không thể học được cổ nguyên kiếm trai kiếm ý, giải thích duy nhất chính là vừa nãy hai người dịch kiếm thời gian, kiếm ý của hắn bị Doanh Dịch đoạt đi qua. Thật là bá đạo kiếm. Thu Phong Ca sau khi nói xong, liền bay thẳng đến trên đất ngã xuống, hơi thở của hắn bắt đầu biến hóa yếu ớt, cũng biết tại sao mình sinh ra muốn giết chết thanh kiếm này ý nghĩ. Nếu là biết thanh kiếm này bí mật, hết thảy tu hành kiếm đạo tu hành giả đều muốn hăng hái không để ý chết giết chết doanh dịch, hoặc là nói là phá hủy trôi này quỷ kiếm, thanh kiếm này bản thân sinh ra chính là muốn lật út bây giờ kiếm đạo tu hành. Thu Phong ca chết rồi, hắn chết rất rõ ràng, cũng không có tiếc nuối, vì lẽ đó con mắt của hắn là nhắm. Đây chính là tử chi kiếm ý. Lúc trước cho dù lấy thân dưỡng kiếm, doanh dịch vẫn như cũ không hiểu dưỡng kiếm thuật nâng lên cùng tử chi kiếm ý đến tột cùng là cái gì, thế nhưng hiện tại hắn biết rồi, rõ ràng tử chi kiếm ý đến tột cùng là cái gì. Tu hành giả tầm thường khổ tu kiếm đạo, mỗi lĩnh ngộ ra một loại kiếm ý không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tinh lực, trong lúc lại sẽ trải qua bao nhiêu khúc chiết, mà một số kiếm đạo tông sư có thể dựa vào tự thân đối kiếm đạo lĩnh ngộ, ngắn ngủi mượn tới cái khác kiếm đạo tu giả kiếm ý, loại này tu hành thủ đoạn được gọi là mượn kiếm ý, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mượn mà thôi. Thế nhưng vừa nay hắn cùng doanh dịch dịch kiếm thời gian, chỉ cảm giác kiếm ý của chính mình đang không ngừng trôi đi, không có dấu hiệu nào, hắn đối tuế hàn kiếm ý lĩnh ngộ toàn bộ biến mất rồi, lại như là hắn chưa bao giờ lĩnh ngộ qua đạo kiếm ý này như thế. Bây giờ gặp lại được doanh dịch sử dụng tới kiếm ý của chính mình, Thu Phong ca tự nhiên rõ ràng phát sinh cái gì, cho nên mới phải tại câu nói sau cùng, đều là cảm khái đệ nhị kiếm bá đạo. Tử chi kiếm ý, vốn là thoát thai từ sinh chi kiếm ý, đệ nhị kiếm nội hàm cất giấu một tòa cốt sơn hết thảy tử linh ý chí, không có ai biết tòa kia cốt sơn đến tột cùng là bao nhiêu sinh linh tạo thành, vì lẽ đó cũng không người nào biết đệ nhị kiếm bên trong tử linh sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Doanh dịch đem những kia tử linh ý chí tiếp dẫn ra, kết hợp tự thân huyết mạch đem đệ nhị kiếm nuôi thành dưỡng kiếm thuật bên trong ghi chép tử kiếm, cũng có thể xưng là tử linh chi kiếm. Mà loại này tử linh chi kiếm tác dụng chính là chọc ra cái khác kiếm đạo tu hành giả kiếm ý làm để bản thân sử dụng, cường tự cướp đoạt người khác kiếm ý kiếm tu chi đạo, bị dưỡng kiếm thuật chủ nhân xưng là tử chi kiếm đạo, mà những cái này kiếm ý cũng là bị mệnh danh là tử chi kiếm ý. Rõ ràng những cái này sau, doanh dịch càng là đối vị kia không biết tên tiền bối có loại không tên kính ngưỡng, như vậy kiếm đạo tại mấy người xem ra hình như ma đạo, thế nhưng theo doanh dịch, sức mạnh không sao cả chính ma, chỉ ở tại dùng sức mạnh người, chính tắc vì thiện, ác tắc vì ma. Tâm ý hơi động, đệ nhị kiếm một lần nữa biến thành cái viên này kiếm đảm bị thả ở bên trong thân thể tiếp tục còn ngưỡng, thanh kiếm này hiện tại còn rất xa không có nuôi thành, tự mình xuất hiện cướp đoạt tuế hàn kiếm ý, cũng chỉ là bởi vì tuế hàn kiếm ý đối với nó trưởng thành có sự thôi hóa. Xèo, một đạo tiếng xe gió đến, doanh dịch cao mày, có thể phá không người chí ít đều là chân quan cảnh tu hành giả, mà có thể che đậy cảm nhận của hắn, cho đến tiếp cận bên cạnh hắn mới bị phát hiện, người đến tuyệt không tầm thường. Đồng dạng quần áo màu xanh, chỉ là so với doanh dịch áo bào nhan sắc nhạt một chút, người đến trực tiếp rơi vào Thu Phong ca bên cạnh, khuôn mặt biểu cảm hơi có chút khó coi, nghĩ đến cùng Thu Phong ca tất là người quen cũ. Doanh dịch không nói gì, chỉ là rất bình tĩnh nhìn người đến, tuy rằng không quen biết tên này thành sam nam tử, thế nhưng doanh dịch có thể từ trên người hắn nhận ra được khí tức nguy hiểm, có thể làm hắn cảm giác được nguy hiểm, vậy cũng chỉ có bản mệnh cảnh tu hành giả. Người đến rất nhanh sẽ đưa mắt thả đến doanh dịch trên người, Thu Phong ca rõ ràng là mới bị giết chết, mà hiện trường chỉ có doanh dịch một người, vì lẽ đó chân tướng của chuyện tại thanh sam nam tử trong mắt tự nhiên cực kỳ sáng tỏ. Người là ai? Thanh sam nam tử cư cao tự kiêu, căn bản không đem doanh dịch để ở trong mắt, lấy hắn bản mệnh cảnh tu vi, muốn giết chết doanh dịch không thể so với bóp chết một con kiến khó. Người là ai? Thanh sam nam tử mặt mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới doanh dịch sẽ như vậy trả lời, bất quá hắn không nói gì, một đạo nhàn nhạt bản mệnh nguyên khí từ đầu ngón tay bắn ra, bởi vì không có sát tâm, vì lẽ đó này đạo nguyên khí tự nhiên cũng không có sát khí. Cảm thụ đạo kia nguyên khí màu xanh, doanh dịch đối móc manh mối, tại Lăng Nguyên phủ hắn cùng Dạ Tông Lâm cùng ngồi đàm đạo, cho nên đối với bản mệnh tu hành giả bản mệnh nguyên khí cực kỳ quen thuộc, bởi vậy nắm chắc đến này đạo bản mệnh nguyên khí sau, hắn liền biết tên này thành sam nam tử tu vi thật sự, mặc dù so với bản mệnh hạ cảnh cao không ít, thế nhưng rõ ràng vẫn không có bước vào trung cảnh. Tâm tư khẽ nhúc nhích, tại đạo kia nguyên khí tiến lên tuyến đường bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy chục đóa màu đen hoa mai, chính là chiếm được Thu Phong ca kiếm ý, tuế hàn, hoa mai mở. Giang giác. Những cây hoa mai lại như là ngọc thạch vỡ vụn như thế, căn bản không có thể ngăn cản đạo kia bản mệnh nguyên khí, rất nhanh sẽ bị nghiền nát thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là tại phá tan những cây hoa mai đồng thời, đạo kia bản mệnh nguyên khí tốc độ tự nhiên không thể tránh khỏi biến hóa chậm rất nhiều, doanh dịch chỉ là hướng về bên trái hơi bước một bước nhỏ, liền tránh thoát thanh sam nam tử đạo kia nguyên khí. Tuế hàn kiếm ý, ngươi cũng là cổ nguyên kiếm trai tu hành giả. Tại doanh dịch sử dụng tới tuế hàn kiếm ý lúc, thanh sam nam tử rõ ràng ngẩn ra, hiển nhiên là đã nhận ra đạo kiếm ý này, vì lẽ đó tại doanh dịch né tránh đạo kia bản mệnh nguyên khí sau, hắn cũng không tiếp tục ra tay. Ta là ai không trọng yếu chính là ngươi là ai. Thanh sam nam tử có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc hắn cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện, vì lẽ đó sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa cực kỳ âm hàn. Ngươi không phải cổ nguyên kiếm trai tu hành giả, ngươi đến tột cùng là người nào? Chưa xong còn tiếp. Quy 3 chương 61, vô sự. Doanh dịch lạnh lông mày một khiêu, nói, quân thượng để cho các ngươi những người tu hành này tiến vào tứ phương quân phủ, không phải là để các ngươi tới nơi này tranh quyền đoạt lợi. Thanh sam nam tử sắc mặt đột nhiên biến hóa, nói, ngươi là của triều đình người. Không giấu vết liếc nhìn nằm trên đất Thu Phong ca, hắn tâm tư một lần nữa trở lại trước hết trước ý tưởng kia, nói, Thu Tông luật là ngươi giết. Không sai. Đã như vậy, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Ầm ầm. Thanh sam thanh âm nam tử rơi xuống song, doanh dịch đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh, như là có một luồng kỳ dị sức mạnh đang liều mạng lôi kéo, từ xa nhìn lại như là một cái đại bằng cánh chim, bầu trời đen kịt trong nháy mắt bị chiếu cực kỳ sáng sủa. Cảm nhận được cánh ánh sáng bên trên mãnh liệt nguyên khí gợn sóng, doanh dịch biết thanh sam nam tử là thật sự muốn giết chết hắn, hơn nữa vận dụng bản mệnh cảnh tu hành giả sức mạnh chân chính. Ngũ cảnh sức mạnh, cho dù bây giờ hắn lá bài tẩy ra hết, cũng không thể ngăn cản được, đối mặt thanh sam nam tử kinh thiên một đòn, doanh dịch lúc này cảm giác lại như là đứng ở to lớn dưới thác nước, nhìn bất cứ lúc nào muốn lạc ở trên đầu màn nước như thế. Như là thế nào phản kháng đều thay đổi không được cuối cùng kết cục. Đối mặt đoàn kia bạo ngược nguyên khí cánh ánh sáng, Doanh Dịch không có một chút nào động tác, thậm chí ngay cả đầu đều không có giơ lên, giống như là muốn mặc cho cái kia cố đủ để dễ dàng hủy diệt mấy chục tòa ốc trạch sức mạnh tiểu cái này dạng lạc ở trên người hắn. Thanh sam nam tử chân mày hơi nhíu lại, hắn không nghĩ ra Doanh Dịch đến tuột cùng có gì dựa vào, cho dù đều là ngũ cảnh tu hành giả đang đối mặt hắn thức này thủy thiên dư lúc, cũng không dám có chút bất cẩn, huống hồ hắn có thể cảm nhận được Doanh Dịch vẫn không có bước vào ngũ cảnh. Như là bốc cháy lên như thế, vô số nguyên khí màu xanh dường như hỏa diễm giống như bám vào tại cánh ánh sáng bên trên, mơ hồ có cô đốt cháy khét mùi vị, lại như là chân chính lông chim bị nhen lửa như thế. Trên trán mấy sợi tóc đen bay lên, ác liệt nguyên khí bao tác đem hắn áo bảo gợi lên bay phần phật, Doanh Dịch vẫn như cũ có vẻ rất bình tĩnh, hắn xác thực không ngăn được thanh sam nam tử đòn đánh này, thế nhưng có người có thể ngăn trở. Một luồng âm lãnh nguyên khí đột ngột từ trong hư không bích bỏ ra, lại như là một cái yên bình dòng sông bên trong, đột nhiên xông tới một cỗ khác dòng nước, vì lẽ đó nguyên bản yên bình trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Cong. Rất giống là dây đàn bị kích thích âm thanh, Doanh Dịch đỉnh đầu sinh ra một mảnh gợn sóng, lại như là một tầng lụa mỏng như thế, bất quá nhưng là màu đen. Hầu như là này vẻ sóng gợn vừa sinh ra, đạo kia màu xanh cánh ánh sáng liền rơi xuống, hai cỗ bản mệnh cảnh sức mạnh trực tiếp tại Doanh Dịch trên đỉnh đầu nổ tung, thế nhưng quỷ dị nhưng không có công bố tí tí âm thanh. Chẳng biết lúc nào, Doanh Dịch đỉnh đầu xuất hiện một thanh màu đen vải dầu cây dù. Cây dù tác dụng tự nhiên là vì che mưa, vì lẽ đó mảnh này viện bầu trời bắt đầu hạ xuống nước mưa, rất mát mẻ, hơn nữa hiện ra đến mức dị thường trong suốt, lại như là vô số bé nhỏ ngọc thạch như thế. Như vậy nước mưa, đương nhiên không phải bình thường nước mưa, thiên địa nguyên khí lẫn nhau để ép ngưng tụ thành thực chất, chính là như vậy linh dịch, bởi vậy trận này mưa cũng không phải bình thường nước mưa, mà là linh vũ. Cầm lấy cây dù cánh tay rất rộng rãi, mặt trên còn có một ít bé nhỏ hình xăm, mơ hồ như là một tấm bé nhỏ mạng nện, vì lẽ đó chống đỡ cây dù người cũng không phải Doanh Dịch bản thân. Linh vũ rơi trên mặt đất, như là hạt châu rất xuống âm thanh, tán bố trí bên trên tí tách vang vọng, cầm lấy cây dù cánh tay đã ướt một đám lớn, áo bào màu đen bị ướt nhẹp sau biến hóa cùng tán bố trí bình thường nhan sắc. Thanh sam nam tử yên tĩnh đứng, xung quanh nước mưa như là sợ hai hắn như thế, trải qua bên cạnh hắn lúc nào cũng đều vòng quanh ra, vì lẽ đó hắn trước người rất tự nhiên liền hình thành một đạo màn nước. Thanh sam nam tử không quen biết Doanh Dịch, càng không nhận ra Cầm Âu Ngụy Huệ, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được Ngụy Huệ trên người khí tức nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cũng không tiếp tục ra tay, chỉ là rất đề phòng nhìn Ngụy Huệ, đồng thời còn mang theo một tia nghi hoặc biểu hiện. Hiện tại lại trở về ban đầu cái tia đề tài, ngươi là ai? Nếu Ngụy Huệ đã đến rồi, thanh sam nam tử tự nhưng đã không giết được hắn, huống hồ hắn có thể cảm nhận được thanh sam nam tử cũng không có tiếp tục ra tay ý tứ, vì lẽ đó Doanh Dịch có thể tiếp tục hỏi mới vừa hắn không hề trả lời cái kia vấn đề. Thanh sam nam tử mặt mày nhăn lại, từ khi nhìn thấy Thu Phong Ca đã chết rồi, hắn liền cảm giác sự tình đã bất chi giác phát sinh một số biến hóa, lúc này Ngụy Huệ xuất hiện, càng là làm hắn không ứng phó kịp, bản mệnh cảnh tu hành giả, bây giờ Đài Sơn Bắc Quân cũng chỉ có Phương Khải Thiên một người. Nhân vật như vậy vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân, làm sao lại vì người khác Cầm Ôm mà ướt nhẹp bản thân nửa người, vì lẽ đó hắn không tự suy đoán Doanh Dịch thân phận thực sự. Thanh sam nam tử trầm mặc không nói, Doanh Dịch tự nhiên còn có những biện pháp khác, vì lẽ đó hắn đưa mắt đặt Ngụy Huệ trên người. La Vong cùng Hắc Băng Đài tiềm tàng tại Yên Kinh, tất cả nhân viên đều thụ Ngụy Huệ khống chế, mỗi ngày đều có đại lượng tình báo bị xếp đặt tại trước mắt hắn, mà tới rồi Bắc Đài Sơn tông môn tu hành giả, tuyệt đại đa số đều tại La Vong dưới sự theo dõi. Thanh sam nam tử coi như không nói rõ thân phận của hắn, Doanh Dịch vẫn như cũ có thể thông qua Ngụy Huệ biết hắn đến tuột cùng là ai. Tuy Tống Doanh Dịch cũng có một quãng thời gian, bởi vậy Ngụy Huệ rất dễ dàng liền biết Doanh Dịch tâm tư, tay phải hắn cầm tán chuôi cũng không có thả xuống, chỉ là thân thể hơi hướng xuống cung kính nửa phần, nói: "Dương Thanh Sơn." Doanh Dịch đối móc manh mối, hiển nhiên đối Ngụy Huệ trả lời rất bất ngờ. Dương Thanh Sơn ba chữ này là hắn gần nhất nghe được nhiều nhất tên, nhưng cũng là chỉ nghe tên không thấy người, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ ở cảnh tượng như vậy, lấy phương thức như thế gặp mặt. Ngụy Huệ thanh âm nói chuyện không lớn, chỉ là tìm thường nói ngữ khí, thế nhưng thanh sam nam tử khoảng cách Doanh Dịch hai người cũng không xa, vì lẽ đó hắn cũng có thể nghe được. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Doanh Dịch, ánh mắt của hai người càng thêm coi trọng. Dương Thanh Sơn. Doanh Dịch một hồi than nhẹ, sau đó hướng về hắn nói: "Lúc nào Huyền Tâm Tông người cũng quản lên Cổ Nguyên Kiếm Trai sự tình?" Lời ấy tự nhiên không chỉ là chỉ ra Huyền Tâm Tông cùng Cổ Nguyên Kiếm Trai hai cái tu hành tông môn, mà là khúc xạ ra lần này hết thảy đi tới Âm Sơn quận tu hành tông môn, Dương Thanh Sơn tự nhiên có thể để cho rõ ràng Doanh Dịch trong lời nói diện ý tứ. Chỉ một tông môn tự nhiên không thể cùng một cái vương triều chống đỡ được, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể làm cho Yên Đế làm ra nhượng bộ, thậm chí còn vô cùng e rẻ, cũng là bởi vì những cái này tông môn lẫn nhau nối liền với nhau, rút dây động rừng, vì lẽ đó cho dù Yên Đế cũng không muốn thật sự cùng những cái này tông môn không nể mặt mũi, dù sao hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt hết thảy tu hành tông môn. Hơn nữa Yên Vương Triều cũng là bởi vì có những cái này tu hành tông môn tồn tại, nhất định về mặt ý nghĩa mới biến hóa càng thêm vững chắc, dù sao bất luận cái nào Vương Triều muốn thảo phạt nước Yên, đều muốn đem Yên Kinh hết thảy tu hành tông môn tính toán tại bên trong. Dương Thanh Sơn nhìn kỹ Doanh Dịch hồi lâu, lạnh lùng nói: "Triều đình khi nào có thể quản đến tông môn sự tình?" Hai người đều rất rõ ràng quan hệ lẫn nhau, bởi vậy Dương Thanh Sơn cũng không che lấp, trực tiếp dùng câu nói này đem Doanh Dịch phá hỏng, vốn là triều đình quản không lên tông môn cũng chen vào không lọt triều đình, đây là những đại nhân vật kia từ lâu hình thành hiệu ngầm. Tối nay chỉ là bắt đầu, nhưng ta hy vọng cũng là kết thúc. Tông môn sẽ tuân thủ triều đình quy tắc cho chơi, thế nhưng triều đình cũng nhất định phải hiểu được tông môn quy tắc cho chơi, chuyện như vậy nếu là lại có thêm lần sau, e sợ không phải ta hướng các hạ lĩnh giáo thuyết pháp. Dương Thanh Sơn đến đột nhiên, đi đồng dạng thẳng thắn, nói xong cũng đã rời đi, đồng thời mang đi Thu Phong Ca di thể, bất luận Thu Phong Ca khi còn sống là thân phận gì, hiện tại hắn chính là Cổ Nguyên Kiếm Trai tu hành giả, Thu Phong Ca mang đi thi thể của hắn cũng không quá đáng. Doanh Dịch cũng không có ngăn cản, càng không đáng ngăn cản, Phương Khải Thiên muốn nhìn một chút năng lực của hắn, Thu Phong ca đã chết rồi, đây chính là hắn năng lực, còn một ít việc nhỏ không đáng kể, coi như Phương Khải Thiên biết rồi, hắn cũng không chút nào sẽ để ý. Như là Dương Thanh Sơn như thế, trận này Linh Vũ đến đột nhiên, đi đồng dạng đột nhiên, trong không khí ngoại trừ ướt át một chút, cũng không có cái khác càng nhiều biến hóa, chỉ là trong sân cái kia cây cây lê, như là biến hóa càng thêm có sinh cơ. Điện hạ, Dương Thanh Sơn hắn. Ngụy Huệ thu hồi cây dù, nhìn Dương Thanh Sơn rời đi bóng lưng, hắn không hiểu tại sao Doanh Dịch vừa nãy không cho hắn ra tay lưu lại Dương Thanh Sơn, tại trong tình báo của hắn, Dương Thanh Sơn chém tới giáp 19 một cánh tay, thế nhưng hắn giống như mình bị thương nặng, lúc này hắn ra tay không hẳn không thể triệt để giết chết Dương Thanh Sơn. Doanh Dịch ánh mắt hơi nheo lại, nói, người này cùng ta còn có tác dụng nơi, hắn chính là thay chúng ta bên ngoài kiểm chế Phương Khải Thiên to lớn nhất trợ lực, hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm, huống hồ ta không có cần thiết cho Phương Khải Thiên giết người, chúng ta đi tới Đại Sơn Bắc Quân không phải là trợ giúp Tiên Đế chen ép những tia tu hành tông môn. Dừng một chút, Doanh Dịch tiếp tục nói, tuy rằng hiện tại không giết hắn, thế nhưng là không thể để cho hắn nhàn rỗi, nếu là phá hoại kế hoạch của chúng ta, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngụy Hoại năm chiều, câu thứ hai hắn có thể để cho rõ ràng, giáp 27 đã bị Doanh Dịch phái đi ra ngoài, chỉ là trước một câu hắn vẫn như cũ có chút không rõ, Dương Thanh Sơn là ở bề ngoài trợ giúp bọn họ kiểm chế Phương Khải Thiên một viên trọng yếu quân cờ, cái kia lén lút là ai, thì tại sao sẽ giúp bọn họ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có mở miệng hướng Doanh Dịch hỏi dò, có một số việc biết rồi không hẳn là chuyện tốt, đặc biệt quan hệ một ít trọng yếu bí ẩn. Hắn chỉ cần biết hắn hẳn phải biết, còn những kia không thể cho hắn biết, Ngụy Huệ tự nhận là vẫn là không phải biết tốt, thêm một phần nghe ngóng, có lẽ liền thêm một phần nguy hiểm. Đợt, phía trước viết sai Dương Thanh Sơn là Triệu Dương Tông tu hành giả, kỳ thực hắn là Huyền Tâm Tông tu hành giả, ta đã sửa đổi đến rồi, thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp.